mốt con lên đại đức rồi con còn phải làm sốt sắng hơn nữa, chứ không phải bây giờ đó chưa có chức vụ thì làm rất là hăng, vài bữa có chức vụ rồi cái là nổi chứng lên bản ngã, tôi tại sao tôi phải nghe lời ông, không được, nhớ kỹ nha. Cho nên thầy nói con là chưa có một cái pháp tu nào mà thầy giảng người xuất gia, chút nữa sau đời này thầy lại giảng tiếp cho con nữa. Để chi? Hồi xưa thầy dạy con nhưng mà thầy không có dạy, còn bây giờ thầy bắt đầu là coi như là thầy là dạy trước rồi mới nhận làm con, hiểu không? Cái hồi xưa nhận bừa bãi quá rồi mình có trách nhiệm không hiểu. Bây giờ sáng là con nói là Đức Phật, thầy hỏi con Đức Phật tu cái gì mà thành Phật, con nói tu cái hạnh buông xả buông bỏ thì là đúng đường rồi đó. Nhưng con thấy bữa nay vui không, là mình giảng cho một đứa nhỏ mà nó chuẩn bị nó theo Công giáo, mà con là cái gốc Công giáo mà giảng cho nó trở về với Phật giáo. Con phải giới thiệu nó, he is a Catholic, this man he was Catholic, he Catholic, his family Catholic, you ask him, his mom he there 100% Catholic, now become a Buddhist man. Cái gì nó tức cười vậy đó. Rồi bây giờ vốt đi cái gì phát phiếu ra đi, chúng ta vốt cho xong cái này đi, không sao hết á. Thầy nói với thầy đó là chúng ta làm cho rõ ràng, khi đại chúng mà vốt cho con thành tu sĩ đó, thì sau này đó con có chứng đó, thì cũng báo cho thầy biết. Chứng là nội chứng chứ không phải chứng quả nha. Sau này mà nói là chú bị chứng rồi phải không? Chứng là chứng gì? Chứng quả hay là nội chứng? Chị chính đó. Rồi
bạn dùng có hai cái mẫu đơn.
Hai cái mẫu đơn. Bạn gì đấy?
Dạ có hai vị làm này làm việc theo cái đường lối cũng đơn giản thôi. Thứ nhất á, vào làm người quan các giao chết qua cái screening á, thì coi là có ngoài đời có cái gì nó hơi trục trặc không. Rồi sau đó là chỉ cái 21 ngày qua đây thôi, bà con trong làng họ sẽ quan sát thì sẽ có hợp tương nó hợp đường lối tu hành hay không, sống được hay không, rồi bà con ok hay không, thì cái chuyện nó cũng đơn giản thôi. Thì hai người bữa nay mình vốt á là Bảo Tuệ, Bảo Tuệ với lại Thiện Quang. À, chú đây, tương lai đó.
Tương lai là ngày mai dạ. Chị chú đó.
Dạ thì vốt từ 11 nè. Và sao thứ tụi con xin vốt là bảo vệ trước là
dạ, bảo vệ cư sĩ rồi.
Dạ. Thì giờ có 10 tôi xin mời.
Tại Thiên Quang là xuống đi để cho bảo vệ là cư sĩ nộp đơn trước.
Hai việc đấy là người chứng dùng. Hai việc người nào cũng được, không cần người không làm. Hai người lên đây, xin hai người. Bộ lúc kia. Rồi điền vô là số người hiện diện nha, sau đó là chưa chết cũng không có gì thôi, sau đó ký tên người hai người là chính nha. Dạ anh hồng hồng chút nha. Dạ cái này là bốt này, bốt hoàn toàn kín, không có ai biết hết,
không ai biết ai bốt hết, tức là bút giấy cái gì không có biết người đó bốt giấy thành đâu.
Dạ những người mà ở trong làng thôi, quý vị, những người trong làng thôi.
Cứ
dân trong làng có bố. Dạ. Thứ hai nữa là bố như là biết rõ Bảo Tuệ, biết rõ tình sống, tình sống mà biết chia sẻ. Rồi tại những ngày qua nha, chứ không biết được có được đừng có bố.
Người nào đã biết trong làng thì mới
có được. Bên này bố trăm tình trạng rất là gọi là công bằng. Rồi bởi vì nghe hát nói thì bố không được. Dạ.
Thì người sống chung với Bảo Tuệ đã
cho. Tại những người mà bố có xin chơi đây lên nha, những người có quyền bố chơi lên.
Quyền bố.
Dạ. Trong làng mà biết Bảo Tuệ, đã từng tu với Bảo Tuệ trong thời gian qua. Tại vì không biết thì tôi không biết
là mình có biết là không biết được nhưng công bình.
Dạ. Dạ thôi. Cái thiếu chốn đó đó, vì để có một cái chữ là yes hay no thôi.
Yes hay no rồi.
Được hai cái nha, yes hoặc là no.
À, yes là thôi, dạ. Chứ không có là yes, no là biết đâu.
Không có đề tên, không được gặp có lại là đâu. Gặp bằng đâu, giờ giao cho hai người đó.
Không viết tên luôn, chỉ là yes hoặc no là.
Con biết không?
Đây này, trên này có biết không?
Thì witness. Rồi quý vị kiểm phiếu đi, kiểm phiếu làm biên bản luôn. Rồi biết không? Biết. Rất là quan trọng vì ấy, bảo vệ sở của chúng ta tới cô đỡ đúng không? Thì nên sống chết với nhau. Mình những người mạng suốt một đời mà cứ biết kiểu mà không hợp nhau, rất là mệt. Cái việc làm cho đúng cái trách nhiệm của mình trong tương lai, mình tu sống với nhau thời gian rất là dài. Đến cả số tổng số quý.
Tôi
là số 1. Nhà cửa là không có sư cần đấy. Sư 2, vị nào muốn tu vào đây có đầy đủ phương tiện để tu hành, không cần phải lo về nhà cửa. Nhà cửa là vấn đề phù hợp. Đó là điều làm việc của làng bây giờ.
Chúng tôi có nhà khách. Ok. Những cái nhà đó nhà chủ thì tôi có cho cái gì thử tu. Cái điều kiện là cái thử tu nữa. Thì chúng tôi nhận những người ngoại trú vô tu. Rất nhiều người họ cứ muốn mua nhà rồi họ bỏ nó rồi họ đi là không có muốn. Tôi không muốn tình trạng nó xảy ra nữa. Chứ nếu sư phụ vừa gặp đầu đó là mở ra mấy trăm hồ sơ của tư lịch. Nhưng mà họ mua rồi họ dục đó rồi họ để nó thì không có đức lợi gì hết. Thành ra là tránh trường hợp đó. Vô đây là thực sự chúng ta muốn tu để về cõi Phật, thoát ly luân hồi sanh tử, chứ không phải vô để rồi mua rồi để đó.
Sau khi được anh Phước thao lại rồi thao chéo với nhau, tức là tôi kiểm soát cái phần của anh Phước và anh Phước kiểm soát cái phần của tôi lấy lên, thì cái lần đầu tiên đó là 9 phiếu thuận và 2 phiếu no, lần thứ nhì là 15 phiếu thuận và 1 phiếu no, thì tổng cộng ở đây là 24 phiếu thuận và 3 phiếu no. Đó là xin thông báo với sư phụ.
Thật ra đó, đối với thầy đó thì chúng ta nhận được cái đa số, thì bây giờ thì kiểm lại cái kết quả là sư phụ không có sống ở đây, nhưng mà bây giờ đó là đệ tử ở đây, là như vậy là cái số thượng á là nhiều hơn là chỉ có mấy thứ nô thôi. Thì không thể nào là cái người nào mà ở mà có thể là hoàn toàn hết tại chúng, đúng không quý vị? Thì chúng ta căn bản theo không có ai mà được 100% hết đâu, chỉ có Đức Phật mà cũng còn không giữ ý chúng sanh nữa.
trên 60%.
Và như vậy là cô này cổ đạt như vậy là quý vị thấy là cổ là trên 80-90% rồi. Thì sư phụ quyết định cho cổ trở thành thường trú dân trong làng. Cái đời này không có đòi hỏi là mình được 100%. Như vậy thôi. Bây giờ cái người mà bỏ phiếu thuận á thì kêu là thượng hạnh Bồ Tát hiện hữu tri thức, mà cái người bỏ phiếu trống á là cho thấy mình chưa có hoàn mãn thì mình cố gắng, phải không? Mình cố gắng rồi biết đâu trong tương lai rồi sư phụ, hiện giờ sư phụ chưa nói con là sẽ lập cho bây giờ trở thành là tu, nhưng mà hiện tại cái đa số của con đã là đạt rồi, đạt trên 80-90%, chỉ có 3% thôi. Thì thầy ok, thì bây giờ không ai mà để được hoàn toàn, nhưng mà còn những cái ba cái phiếu đó thì mình cố gắng mình tu hơn nữa, là biết đâu khi nhân duyên nó đầy đủ đó thì tụi con sẽ là trở thành là những người tu sĩ, phải không? Thành người tu sĩ. Cho nên á là ở trong này đó lần đầu tiên là 9 phiếu thuận là yes, là 2 phiếu no, lần thứ hai kiểm lại là 15 phiếu thuận, 1 phiếu chấm. Như lại điếm lại đó, 9 chia 15 là 24, thấy không? 24 phiếu mà trong đó chỉ có 3 phiếu chấm thì con đạt được cái con tốt rồi. Thì không thể nào mà tuyệt đối được, thì trong 3 cái phiếu mà họ chưa vừa làm đó. Thì bây giờ cái tốt nhất á là mình không biết ai, nhưng mà mình cố gắng mình thúc điểm cái sự cái tâm của mình ở ngoài thế gian, rồi mình đã tu hành thôi. Thật ra cái này sư phụ đặt ra là để chi, để các bạn đồng tu mà nó không có chống trái nhiều quá. Chứ còn nếu mà không làm cái này rồi tương lai chỉ có những người vào làm con cũng là những người đã thành viên con vote nữa, vote là vote cho cái sự bình an tu hành của cái làng này, chứ không phải vote để mà kỳ thị hay cái gì hết. Rõ ràng là cũng không có biết người nào không, để là phiếu vào phiếu là coi như là mình chỉ biết cái phiếu là mình không biết cái tên nhà nào bỏ vote đó nha. Đó, bây giờ mục đích thành công đó là mục đích để kiếm những người bạn đồng tu mà nó coi như là thuận nghiệp, mà nó thì cũng chi thức cho phải vô đây để mà chúng ta tạo ra quan gia. Đó, thành ra con cố gắng chỉ có 3 phiếu chấm thôi, thì 3 phiếu đó là con cố gắng con tu sửa thì tốt hơn đó thôi nha. Rồi bây giờ phát cho chú Bình, phát cho chú Bình. Chú Bình là những người mà ta ở đây đó nha, chứ mấy người mới đến cũng đâu có biết đâu, thấy không? Mấy người mà lâu nay là chú Bình ở đây được mấy tuần rồi? 3 tuần rồi nha. Trong làng đúng có nhiều người trong làng, nhưng mà cô bạn tiến từ ở dưới như gốc mới về, đâu có sống chung với chú Bình đâu. Như vậy cho chủ phốt là cô có chết liền á, tôi biết cái mặt cười luôn. Biết nhiều quá, đúng rồi, chú biết nhiều rồi, biết từ bên đất, biết từ bên tổ đình đó, thì có quyền. Nhưng mà nãy thấy ổng ta xịt xe độ nhỏ được, thấy có duyên rồi đó. Để chúng ta thầy cho phát danh rồi có giấy nha. Thật ra mình rất cần những người xuất gia ở Hoa Kỳ, khó lắm. Chú là kỹ sư, chú có nhà cửa, chú có vợ, chú có con, chú bỏ hết nhà cửa giao cho vợ, con thì đang học đại học 2 năm, thì bây giờ chú vẫn còn làm giúp kỹ sư. Thành ra chú xin lọt cho thằng con nó 2 năm nó xong khỏi có một nợ, rồi chú lại vô luôn. Thành ra bây giờ đó là sư chú. Nhưng mà ở Hoa Kỳ này người đi tu rất là khó, nhất là những người mà đã có sự nghiệp, quý vị đồng ý không? Khó lắm. Ở Việt Nam rất là dễ, ai tu cũng được tu để đời sau đó làm sư quốc danh đi Mỹ, rồi tu cái 10 năm sau có 300 tỷ rồi trả đi cho Phật, rồi còn đòi lại lấy tiền đi về cái vợ nữa. Xin xin thanh toàn.
Bên đây mình tu đi từ chữ có tới chữ không.
Dạ, bên kia là tu từ không tới có. Cái nào cũng bắt nhã hết á.
Dạ đúng rồi.
Sư phụ con cũng xin ép thêm điều nữa là bảo vệ điều luật tất ly kỳ là vui nhà có một ngày và một ngày vui xong nhà. Và xin nói rõ là vui nhà không vấn đề. Sư phụ ok là vui nhà liền. Vui nhà không có nghĩa là vô đây là không đâu. Vui nhà đầy đó chưa là không bị ghét thôi. Bảo vệ cũng xin phép như thường. Nhưng qua những cái giai đoạn này vừa rồi đó, đều phải chính thức được dập đàn nhé. Coi là hoàn toàn lo tu tu học không
nhà con gái đi vấn đề thân người rất là khó gặp, rồi cuộc đời của con là không có sung sướng gì đâu. Con biết không, khi mà chết bác cao của con nó thích cười lắm, cái tụi Mỹ nó chết á, nó nói cái cô này đó, cái nhà cổ tới mấy 100-200 người ở rồi, cái tụi nó không có chết lộn không, không Mỹ mà chết lộn sau cùng rồi nó tìm ra là tại vì con ở mobile home. Thành ra tất cả địa chỉ của con đều lấy cái địa chỉ của thằng chủ đất. Thành ra trong chủ đất nó lòi ra là mấy trăm người ở. Không biết sao chắc là lúc kia Phước đó, có cực kỳ cười như thế này. Dạ. Sau khi tách ra là tại vì thường thường mấy người chủ đất mobile home nó mail về là cái con nhỏ này chủ cái nhà thôi mà không có chủ đất, hiểu không? Thành ra cũng giống như làng Di Đà này đó, hồi xưa chưa có hộp thư đó, thành ra chắc là tụi con trong này là tới cái làng Di Đà này tới mấy trăm người ở, con hiểu thầy nói không? Nhưng mà sau này mình bắt đầu là có hộp thư rồi đó, hình như là mình đã hôm trước là có ai đóng cái member để làm hộp thư rồi, phải không? Mình có 15 hộp thư đó thì nó riêng đó. Thành ra đầu tiên thì nghĩ sẽ nhà con tới 100 người ở thì hết hồn. Nhưng mà sao biết rồi thì chạy ra là nó biết là cái con là mobile home.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính sư phụ. Con kính tất cả các vị tăng ni Phật tử ở đây. Lần này cái phiếu bầu cho anh
Thiện Quang.
Thiện Quang. Dạ anh Thiện Quang được chư thiên hộ pháp hộ hay là như thế nào không biết, nhưng mà tất cả dân làng đây 100% bầu yes.
Rồi ngày mai sẽ có một lễ xuất gia trang trọng, và sư phụ ký đây trang trọng và cảm động để mà con chính thức bước vào hàng ngũ xuất gia, coi như có hàng trí tuệ. Dạ, cho con nói đi. Dạ. Xả thì con muốn đi theo đệ tử Phật, con cũng phải buông xả. Và Đức Phật ngài đã thành Phật rồi mà thì ngài vẫn còn làm phước, kiếm từng chút phước. Cái bà cái người tu là thì ai ra lực ông bị đuôi đó, ông cần người ta xỏ kim. Ai làm phước làm ơn xỏ kim thì tôi không thấy đường với huynh đệ mà nó để Như Lai thì làm phước xỏ kim cho ông. Cái gì nhớ giờ cái câu chuyện nó thì như vậy, ông Phật ông còn làm phước, thành ra con á là phải làm phước. Mà trong này rất cần người trẻ, con mặc dù con 56 tuổi nhưng mà cái tuổi này là cái tuổi đẹp nhất của cái người xuất gia. Nếu trẻ quá thì bồng bột, mà con đã có gia đình rồi, đã làm chồng rồi, thấy không, đã làm cha rồi, thì con sẽ có cái lòng từ bi đối với những đứa nhỏ, và con cũng đã làm con rồi. Cho nên bây giờ thầy nói công đức con ngày mai con sẽ thấy khi con trở thành một người tu rồi đó, mà con tu với cái tâm chân chánh. Tôi xin lỗi quý vị nha, bây giờ á, nếu mà tụng Địa Tạng thì cũng sẽ tụng rồi, nhưng mà tôi muốn giảng cho chú Bình một cái sự pháp nó ích lợi hơn.
Yeah.
Vì thầy muốn biến cái chú cái thiền quan này trở thành là một bài pháp sống để sau này những cái người hậu học nương theo. Con biết đi tu nó có hai loại, cái loại chánh tính và cái loại mê tính mà đi tu. Cái người chánh tính đó, là phải có cái nhìn đúng đắn, như là hồi thầy hỏi con hồi sáng đi tu Đức Phật tu cái gì thành Phật, thì đa số cái người mà họ trả lời với thầy là tu thiền. Sai rồi. Cái tu thiền là cái cuối cùng. Đức Phật ngồi 49 ngày với cây Bồ Đề, nhưng mà Đức Phật tu vô lượng kiếp. Mà Đức Phật cái đầu tiên mà Đức Phật bỏ được cái ngoài ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh. Bây giờ mà bỏ được ngôi vua mà đi tu dễ không quý vị? Khó lắm. Cho nên cái đó là cái hạnh buông bỏ. Và sáng con hứa với thầy là con sẽ đối diện với những cái chuyện là bà này nhờ chở đi chợ, bà này nhờ chở đi bệnh viện, bà này nhờ con mua cái này mua cái kia, bà này sẽ nhờ con mắc cho cái con ốc, gắn cho cái filter, thay cho cái lọc nước, sửa cho cái faucet leaking. Những cái đó là những cái con phải đối diện với những cái bà già trong làng này. Thì con đồng ý với thầy con chịu được cái đó không? Sẵn sàng làm việc nha. Thì thầy nói rồi, bây giờ mình mới vào mình tốt bao nhiêu thì khi mình càng lên cao mình càng tốt. Nhớ kỹ, vô đi tu để mà mình phục vụ chúng sanh, chứ không phải bắt chúng sanh phục vụ mình. Đó là cái điểm thứ hai. Bây giờ đi tu mà có chánh tính và mê tính khác trong chỗ nào? Mê tính á, là mình nghĩ rằng mình vô đi tu thời gian để rồi mình sẽ được thành Phật, thành Bồ Tát, rồi mình ăn trên ngồi trước. Cái đó kêu là mê tính. Tại vì Đức Phật từ một cái người có tất cả địa vị trong xã hội đi tu trở thành là cái người không còn cái gì hết. Ngài chỉ còn có một cái người có ba cái bộ y thôi. Ba cái bộ y, một cái bình bát và một cái bộ đòn. Nếu mà một chuyện kheo điện tử Phật mà có trên ba cái y, trên ba cái bình bát và ba cái bộ đòn, người đó được kể là tham rồi đó, gọi là phú tăng rồi đó. Nhưng mà thời buổi này chúng ta không thể áp dụng cái luật đó được. Ở đây mà không có xe là không thể di chuyển được. Cho nên con có xe, phải không? Rồi, bây giờ đó, tất cả những cái tài sản ở đây, nếu mà nói của con là không có được khi mình xuất gia rồi đó, là của Đà Na Tín Thí. Của Đà Na Tín Thí nha. Thành ra những cái gì mà của con á, vài bữa nữa con tu không được á, con muốn ra đời thì sư phụ cũng phải xả giới cho con ra đời, tại con được 7 lần tu lần. Hiểu chưa? À, nhưng mà khi mà con ra đời rồi thì cái tài sản của con không giống như là Nguyễn Thanh Tò, Thích Thanh Tò nó nói là của nó sinh. Thầy nói thầy nói trước, bây giờ con vô đây là con có một chiếc xe Honda mới phải không? Là 2019 mới mua phải không? Rồi kế đó có chiếc xe Sport 4 bánh đi đường gì nữa phải không? Phải không?
Dạ, đúng rồi.
Là hai cái món tài sản đó, rồi bạn đó chuyện gì không biết. Nhưng mà lũ sau này ra đời đó, đừng có nói là con trả cái y cho sư Phật, cho sư phụ, là con xin những cái gì của con để con ra đời lấy về. Không có rồi, tôi chia hết cho trong làng. Ông mà ra đời tôi nên bán cái xe đấu giá, bán hết cái đó rồi tôi chia cho mỗi bà già trong làng này, mỗi người bốt con mình vét thì họ cũng được chút chiếu. Không? Nói rõ cho đừng có nói là lúc đó là xin lại nha, 300 tỷ rồi nha, không có chuyện đó. Hiểu không? Vì nói trước được lòng trước mới lòng sau, thấy không? Rõ ràng clear lên. Tu chánh tính đó, là tu là chúng ta mê tính, là chúng ta mê những cái đặc quyền đặc lợi, mê cái hòa thượng thượng tọ, mê cái anh trên ngồi trước mà chúng ta đi tu. Cái đó tu không đúng với hoài bảo chư Phật. Mà tu có chánh kiến là mình biết rằng mình vô đây mình sẽ phục vụ chúng sanh, mình khổ hơn ở ngoài đời đó, chịu những cái lời chê bai, chịu những cái lời chỉ trích. Nhớ kỹ, Đức Phật có những cái tương đồng với chính phủ Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ một cái người tổng thống bị chỉ trích, ổng có dám thương người kia không? Ông Trung giờ bị những người này nói, người kia nói, những tờ báo này viết, ổng có quyền thương không quý vị? Tại sao vậy? Vì ổng là người của public. Con ngày hôm qua kia đó, con còn là chú Thiện Quang, là con là cư sĩ, con không phải người của public. Nhưng mà ngày mai sau khi con đắc cái y sa di chính thức có chữ tuệ thì con là người có đại chúng rồi. Thành ra con làm đúng, đại chúng khen, con làm sai, đại chúng chỉ trích không có quyền thưa kiện, nghe chuyện chưa? Vì con là người nổi tiếng. Bây giờ thầy hỏi con, ông Hoàng Kiều với ông Dượng hai bên đang chửi nhau, ông Dượng chửi Hoàng Kiều, Hoàng Kiều có quyền thưa ông Dượng không? Mà Hoàng Kiều chửi ông Dượng, ông Dượng có quyền thưa không? Có quyền thưa. Và khi mà con nhớ kỹ, mình là một người tu sĩ, khi mà mình nổi sân si với đệ tử hay là cái hàng tu sĩ, mình mất tất cả. Mà người tu sĩ không có gì để mất hết. Nhớ kỹ, mình mất cái giới đó của người xuất gia. Con nhớ kỹ giùm một cái, con là Tam Bảo. Đức Phật có kêu tu sĩ là Tam Bảo không? À, Tam Bảo là ba cái tài sản quý của Đức Phật, thấy không? Con có giá trị của con còn gấp trăm lần ông Hoàng Kiều lần, con phải nhớ cái chuyện đó. Giá trị của một tỳ kheo đệ tử Phật chân chính, trị giá tụi con quý một vị thầy tu chân chính và ông Hoàng Kiều tỷ phú, con quý ai? Ta kêu ông là trọc phú mà, thấy không? Chỉ là trọc chứ không có gì mà chỉ giàu thôi nè. Ông Hoàng Kiều được tặng danh hiệu là gì? Trọc phú. Còn con cũng vậy, con tu tầm bậy ta kêu là cư sĩ trọc, tức là người cư sĩ mà cạo đầu thôi. Nhớ nha, họ sử dụng danh từ là cư sĩ trọng, là cái danh từ mà chửi đó. Cho nên con nhớ, con là khi mà ngày mai này con bước vào hàng Tam Bảo, tức là cái quý giá của Đức Phật, thì khi mà con á mà sân si với đệ tử, sân si với các cụ trong làng, là các cụ không có mất mà con mất. Cũng giống như ông Dựa mà đấu với Hoàng Kiều vậy đó. Ông Dựa đấu thẳng tay, nhưng mà Hoàng Kiều đấu là chỉ có mất thôi, ông Dựa không có gì để mất hết. Cho nên từ chỗ đó thầy khuyên con, bây giờ thầy nói là sáng thầy nói về cái từ bi và từ ái, thì con nói rất là đúng. Tôi nói từ bi là mình lo cho chúng sanh, dùng tình thương lo chúng sanh. Từ ái là dùng cái từ bi, cái tình thương lo cho vợ con, đúng không con? Con nói cho nó rất đúng. Rồi bây giờ thầy hỏi con này, con phải nhìn cho rõ. Ví dụ bây giờ mấy bà mà coi phim đại hà, mấy bà thấy cảnh mà nàng dâu ăn hiếp mẹ chồng là mấy bà khóc, như vậy là bà có làm từ bi luôn? Bây giờ tôi biết chắc, tôi đến nhà Phật tử, thỉnh thoảng tôi đi pháp hội, tôi cư trú mà tôi thấy những cái bà nào mà đang coi phim á, mà bà thấy cái cảnh mà phim trong đó cái người đó bị ăn hiếp, người đó bị thiệt thòi, nhất là cái người đàn bà hay là bị chồng ăn hiếp, rồi bị nàng dâu ăn hiếp, nhưng mà bà khóc, như vậy là bà khóc đó là bà từ bi hay là bà từ ái hay bà cái gì? Tại vì trong cái nhân vật trong phim nó đâu có dính líu gì tới bà. Thì bây giờ con nhận định của con, một người kỹ sư sắp sửa trở thành một đệ tử Phật xuất gia, thì cái bà đó bà coi phim mà bà khóc nức nở là bà thuộc rơi vào cái loại từ gì vậy? Quý vị có đồng ý không? Đó, chúng ta phải nhận định cho rõ. Bữa nay thầy giảng kỹ đó, tại vì ngày mai con xuất gia, thầy muốn nhận. Con nói cái đó là từ bi vậy? Đó là. Bây giờ tôi nói hỏi lại nha, tại vì để cho cô một câu cũng thấu, tại con nói lớn lên.
Dạ,
tại vì bây giờ con tư tưởng của con là một cái bà già đang coi phim đại hàng, rồi thấy một cái bà cụ trong phim đó, nhân vật chính, bị nàng dâu ăn hiếp, bị nàng trai bắt hiếp, cái bà ngồi bà khóc sức mướt nè. Thì thầy hỏi con cái đó là lòng từ bi hay là từ ái? Con nói đúng rồi, đó là từ bi, tại vì không dính líu gì tới bà mà bà khóc.
Thì
cho trả lời lại đó,
con cũng sẽ trả lời lại là tại vì đó từ phát xuất từ cái tấm lòng từ bi, tại vì cái họ, tại vì á không có dính líu gì hết, mà vì cái bất, vì cái ngang trái, vì cái áp lực thì người ta cảm thấy rằng đó là cái áp lực, thì đã có cái tấm lòng như vậy là, thì còn nếu mà từ ái thì là có cái riêng tư, còn cái này bà không có.
Con chỉ nói là bà từ bi. Thật ra đó, cái bà mà bà ngồi coi phim mà bà khóc á, thì bà thấy cái bà này giống hoàn cảnh của bà. Thứ nhất là bà phải có con dâu ăn hiếp, cho nên bà thấy cái phim này á, bà mới nghĩ thấy người, mới nghĩ tới ta. Còn bây giờ cũng coi cái phim đó, nhưng mà chỉ bất thiện tâm tỉnh tơ là tại bất thiện tâm là đàn ông. Cho nên nó dẫn chính tới cái bản ngã của mình ở trong đó. Quý vị có đồng ý không? Một cái bà mà mẹ chồng nhưng mà con dâu nó có hiếu, bà coi cái phim đó bà không thật cảm gì hết á, tại bà chưa có nếm mùi là con dâu bất hiếu, con trai bất nghĩa. Nhưng mà cái bà này bà coi mà bà khóc á, là mình chắc chắn rằng chút xíu thì con cõi trần là thầy bói, con vô biểu đưa bàn tay cho con, thấy không? Mình cái nghề là cái phụ chỉ, vô cái nhà coi bói mình nói cô chắc là con dâu nó không có được tốt, sao thầy biết hay vậy? Mình đâu có nói là mình có thiên hạ bà khóc, là chắc chắn là bà si buộc ta ra một mình, cho nên cái tâm cảm bà khóc đó là bà thấy đồng cảnh, đồng cảnh ngộ. Cho nên chưa chắc, tôi thấy cái người khóc đó chưa hẳn là từ bi đâu nha. Nhưng mà bà giải thích từ giãn mà bà thương bà. Bà thương tới cuộc đời của bà. Bà thương tới cái thân phận của bà. Cho nên rõ ràng lắm. Cũng như bây giờ con ngẫm nghĩ lại coi. Thấy không? À, chẳng nghĩ như bây giờ là con vợ của con. Nó nói nó thương con và con nói con thương con vợ con. Đều là nói bằng cái chuyện vọng tưởng. Hả? Thật sự con không có thương vợ con. Mà vợ con cũng không có thương con. Mà con thương cái bản thân con. Con để ý con thương cái bản thân con. Cho nên có một người gọi cho vợ con và nghe tin con ngày mai xuất gia, sư phụ có nói về tổ đình. Sư phụ nói sơ mà vợ con rất tỉnh ba là ảnh đến tuổi gì ảnh đi rồi đâu có chuyện lý rồi là ảnh muốn tu gì ảnh tu. Tức là tại sao gì? Tại lúc này con là cái người không phải là coi như là không có còn đem gì để quyền lễ cho bà nữa hết. Tại con giao nhà cửa rồi, phải không? Con giao hết rồi, thành ra là thật sự bà không còn thương gì nữa hết. Cái lúc này là cái lúc là khi nghe tin chồng đi tu, con hiểu thầy nói không? Nếu thật sự người đàn bà thương, người đàn bà sẽ bay qua đây luôn, tôi bảo đảm. Quý vị có đồng ý với thầy không? Nếu mà ở với mấy chục năm mà bà này bà thật sự thương con thì bà sẽ bay qua. Muốn gì muốn, nói gì nói là vợ với chú Cười đó. Khi mà chú Cười đi tu rồi mà trở thành ông đại đức, giờ là bà khóc lắm, bà chạy vô bà làm dữ lắm. Nhưng mà người này vẫn thầy cho một cái bản tin thì vợ con nhận tin lên thì cho thấy rằng bả thương bả chứ không thương con. Đó là con phải hiểu rõ gì từ chỗ đó, từ con phải nhìn rõ, thấy không? Bây giờ giả sử ngày nào thứ tư nghe tin chú tư đi tu, thứ tư sao con nghĩ giờ này đâu có thương đâu. Quan khỉ hai tay luôn chứ không có khóc hả? Không có cảm luôn. Mà xuống làm lễ để đãi làm mừng nữa. Làm bánh là đổ gì giống như bên kia, đổ bánh gì
nữa.
Ngày ba ngày tốt đấy chứ tôi. Chùa, đồng bán Phật tử đang thiếu thầy đó chứ tôi. Không, thật ra đó, thầy nói chuyện cho con nghe như vậy đó, chẳng hạn như bây giờ ngày nào đó con thấy con làm được việc cho một cái bà cụ nào đó, bà khen con tốt, bà nói con dễ thương đó, thấy không? Con lại con làm xong cho bà cụ đó thì đó là chỉ là những lời vọng tưởng thôi, tại vì bà thương bà đó. Ví dụ bây giờ bà đang cái cầu ở đang nghèo, thấy không? Rồi không có ai sửa được, cái faucet đang rít, cái sinh nó đang nước nóng không có, rồi con lại con sửa cho bà. Rồi bà đi đâu bà cũng ca tụng con, nói chú Bình thêm là lòng từ bi tốt, chú Bình rất là tốt. Cái lời khen nó có được không? Có tin không? Không tin. Cho nên mình tu là mình phải có cái chánh kiến, mình nhìn rõ sự thật. Mà tại vì mình dựa vào cái đó đó, rồi mai mốt á, bà chê mình đó, khi bà nhờ là con bận rộn con không làm đó, thì con sẽ giận, con sẽ buồn. Cho nên người tu sĩ là phải nhìn được cái góc đó. Bà khen mình là do sao vậy? Là do bà thương bà, tại vì bà mấy ngày nay không có nước nóng tắm, thấy không? Rồi bây giờ con sửa cho bà có nước nóng tắm là bà thương con hay thương bà? Đừng có bao giờ gọi thầy, trời ơi bữa nay sướng quá thầy ơi, cái bà đó thương con lắm, bà nấu chè cho con ăn, rồi bà khen con đủ thứ. Bà thương bà có lòng từ bi lắm, không có từ bi đâu, bà thương bà lắm. Cái đó là thầy chỉ thật cho con sự thật. Tại vì nếu mà con dựa vào cái đó, tới một ngày nào đó con làm con dựa ý bà chê, thì con cũng biết là cũng bà thương bà thôi. Cho nên mình còn làm thỏa mãn cái lòng tham của bà, cái mong cầu của bà thì bà sẽ khen. Cho nên mình phải nhận định từ cái chỗ từ bi này, mình phải nhìn rõ ràng, thấy không? À, cho nên á, ở trong này đó thầy nói hầu hết Phật tử ai cũng biết mình tu theo đạo Phật là cái đạo từ bi, nhưng chưa biết thế nào là từ, thế nào là bi. Theo chữ Hán giải nghĩa từ là ban vui, mà đi là cứu khổ. Vậy ban vui cứu khổ là làm sao? Từ bi là tình thương hoàn toàn, dĩ tha là vì người. Còn tình thương hoàn toàn dĩ kỹ gọi là ái kiến, là thương nhà, là thương vợ, thương con là ái kiến. Nhớ cũng là tình thương, còn một bên là từ bi, một bên là ái kiến. Từ bi là nhân đưa con người tới an vui giải thoát. Ái kiến là nhân đưa buộc con người tới tầm luân sanh tử. Thầy xin hỏi tất cả quý Phật tử có mặt ở trong cái niệm Phật đường của Lạc Di Đà Con Rô, quý vị có tâm từ bi không? Chắc ai cũng có tình thương hết, nhưng tình thương nó không biết vì mình hay là vì người. Nhất là các bà tình thương dồi dào lắm. Khi xem cải lương chiếu bóng, một bà mẹ chồng bị nạn dâu ăn hiếp, thấy đoạn trong phim có một cái bà già bị nạn dâu ăn hiếp thì khóc bù lu bù lo, thương người bị ăn hiếp đó, có phải là từ bi không? Dường như là từ bi, nhưng nghĩ cho kỹ, không phải là từ bi, vì nó đụng chạm tới cái nỗi đau của mình, thấy người mà nghĩ tới ta. Hầu hết chúng ta ai cũng có cái tình thương, nhưng tình thương vì mình nhiều hơn là tình thương vì nhân loại. Thậm chí ở trong đạo mà tình thương dĩ kỹ vẫn còn, tức là vì mình vẫn còn. Bây giờ thầy nói rõ cho quý vị hiểu thế nào là tình thương vị kỹ, thế nào là tình thương vị tha. Tình thương vị kỹ là thương người nhưng vì mình mà thương. Tình thương vị tha là không phải vì mình mà vì người mà thương. Ví dụ bây giờ ở trong làng này có một cái bà Phật tử lớn tuổi, bà đang xách một cái giỏ nặng, rồi cái có thằng bé con của con nó quy y, nó lại nó xách giùm cái giỏ về tới trong cái nhà của bà. Rồi cái bà đó lại lên chạy lên nói với thầy trụ trì, nói với sư phụ hay nói với sư chú mình, cái thằng bé này dễ thương quá. Vì dễ thương quá, cái lời khen nó có đúng không quý vị? Không đúng. Nó dễ thương vì nó xách giùm mình cái giỏ nặng mà không đội tiền công, nên mình thương. Chứ nếu mà nó xách cái nhà rồi nó biểu cả 20 là dễ ghét. Quý vị có thấy điểm đó không? Cho nên từ nay con có đi làm cho ai đừng có đòi tiền. Thì là siêu chú dễ thương, đòi tiền là siêu chú dễ ghét. Thầy nói chỉ cho đây là cái quan nên dạy cho con á. Hỏi kỹ những cái người mà theo thầy, chưa bao giờ thầy giảng một cái chú mà chuẩn bị xuất gia mà kỹ giờ sáng giờ là 3 giờ tắt. Con đó, tại vì thầy đặt niềm tin vào con nhiều lắm, thấy không? Đó, à. Vì nó xách giỏ nó dễ thương, tại sao xách cái giỏ nặng vào tới trong cái trailer của mình mà nó dễ thương? Tại vì nó không đòi tiền. Như vậy chúng ta thương người, tiền người làm lợi cho mình mà mình thương. Có những người rất chân chính ngay thẳng mà họ không làm lợi cho mình thì mình không thương, mình ghét. À, ví dụ Phật tử buôn bán mỗi năm phải đóng thuế dài 3 ngàn, đóng vài chục ngàn đến kỳ nộp thuế, à, phải không? Sở thuế của Mỹ nó thâu đúng tiền đúng lực, không bớt đồng nào, thì mình cho rằng cái thằng này là khó thương, cái thằng khai thuế này khó thương, không có biết làm sao để mà môi móc trốn thuế. Có đâu quý vị, thằng này dễ thương lắm chị, em thay vì đóng thêm 100 ngàn là nó có 3 ngàn à. Quý vị thấy rõ không? Người làm đúng lực mà không có lợi cho mình thì mình không thương, ngược lại người làm lợi cho mình mà sai lực thì mình vẫn thương. Như vậy chúng ta đặt tình thương trên bản ngã ích kỷ của mình. Tình thương này rất là hạn hẹp và trói buộc, gần nhất là vợ chồng thương nhau. Trong này tôi thấy có phần 94 là không có trói buộc đó. Đi cho đi luôn. Không tặng cho cái nhà, tặng cho cái nhà đó luôn.
Ngày mai em tặng đâu?
Mai còn đâu? Tặng cho quán cà phê luôn. Thấy không? Rồi bây giờ chúng ta thấy rõ như vậy đó, do cái thương mà khổ. Bây giờ ở trong này nè, chúng ta đó, từ nào chúng ta thấy cũng có người ở sớ để mà còn siêu chết có. Bởi vì thấy cái sớ dài dài nè, rất là nhiều mà chúng ta hầu như là cũng tập gì, nhưng mà chúng ta có chảy nước mắt không? Nhưng mà ngày nào tới khi cha mẹ anh chị em mình là tự nhiên là mình thấy nó đau khổ lắm. Hả? Như vậy cái khổ này từ đâu mà do ra? Có phải là do cái ái không? Hả? Quý vị thấy rõ. Đọc sớ thì vẫn đọc đó. Quý vị thấy ngoài đó, trong làng này, ở dưới cô dự thiện lần nào cũng là, nhưng mà ngày nào đọc sớ lại về thì tăng khóc không? Khá là mừng. Để chịu chờ nha, nhớ kỹ nha, tôi giới thiệu nó không khóc nha, cũng tốt, bác thiệt tăng mới tốt, vậy là nghe lời Phật dạy tôi lên trước và lên sau. Quý vị thấy rõ, mình rõ ràng nó bao nhiêu đó, mình diễn tụng mà mình diễn đọc sớ nhưng mà mình không có sức cảm gì hết. Nhưng mà khi ba má mình mất rồi đó, lúc đó mình mới thấy rõ là mình khổ, mình đau, mình không chấp nhận sự thật. Bây giờ thầy nói là con là thấm nhất nè. Mới ngày nào bà già mình còn đây mà giờ chết là dưới chết mộng không chấp nhận. Tại vì vậy, cái khổ cho con là do cái chấp ngã và ái. Ái hà thiên sinh lãng, khổ ái giảm trùng ba. Từ cái chữ ái mà nó khổ thôi, chứ không có ái là không ai khổ được hết. Nghe thấy không? Rồi cái trường hợp mà ái đó, mình đi thương một cái người đó, mà cái người đó không thương thì cái ái của thế gian nó biến thành cái thù không quý vị? Có không? Thật là mình thương cái cô đó, mình tặng quà cho cô đó, mình thương cái anh đó, mình vô mình đi, mình nịnh nổi cái bà chồng tương lai, mình lo hết đủ cái ngang cái vợ, mình có thù không? Thì cái ái nó trở thành thù liền. Quý vị thấy rõ, bởi vì Đức Phật nói cái ái thế gian đó là nó ẩn cái thù và cái kỷ cho mình. Rõ ràng cái điểm đó. Quý vị thấy từ bi là vì người khổ mà thương, thương không cột ràng. Ví dụ thấy người mù, người bệnh, nghèo đói, sinh năng, quý vị thương người tật quyền, vậy giúp cho họ 5, 3, 5, 1,000 đỡ khổ. Về sau nghe họ chết tim có cảm thương nhưng không khổ, vì đó là lòng từ bi vị tha không chối buộc. Còn nếu con cháu trong nhà chết, cha mẹ chết, quý vị than khóc xỉu lên xỉu xuống. Có người muốn tự tử chết theo cha mẹ nữa vì tình thương ấy ngày là ái. Ái mới làm cho mình khổ, có trói buộc. Ái càng nặng thì khổ càng nhiều. Lại có trường hợp ái người ta mà người ta không ái lợi mình thì mình trở thành ra là thù hận. Chẳng hạn trong tình thương vợ chồng, nếu chồng hay vợ thay đổi tình cảm, họ có thể giết nhau không quý vị? Giết. Như vậy thương mà giết hại thì có thật thương hay không? Nếu thật thương thì đâu nỡ hại, mà hại thì đâu có phải là thật thương. Đây là tình thương của ích kỷ, vì thương ích kỷ nên hại nhau, do đó nói thương hại là vậy. Hai vợ chồng mà thương nhau tức là thương mà hại. Nếu thương vị tha không chối buộc thì không hại ai, thấy người nghèo khổ thương là giúp, không bắt họ làm cái gì cho mình hết, họ không cần nữa là thôi, không giúp, họ đến với mình cũng được, họ đến với ai cũng tốt. Vì đây là lòng thương của từ bi vừa rộng rãi bao la, vừa làm cho người bất khổ, thương mà hết khổ, còn ái thì siết chặt, nên ái nhiều là khổ nhiều, chẳng những đau khổ đời này mà còn khổ ở những đời sau nữa. Vì thương ai nhiều thì không muốn xa cách, khi chết sẽ tìm gặp lại nữa, nên trầm luân chết đi, sanh lại, rồi cứ làm vợ làm chồng, đời đời kiếp kiếp, Phật kêu là luân hồi sanh tử. Lại có những việc làm thoáng thấy giống như từ bi nhưng lại là vì mình. Ví dụ thấy người đói rét hoạn nạn, thương giúp đỡ họ. Quý vị thấy một cái người đói rét hoạn nạn, mình giúp đỡ họ, nhưng nghĩ lại mình giúp họ mai kia họ sẽ được ơn lại. Trường hợp này không phải từ bi. Lại có nhiều Phật tử có tâm tốt, thấy người tập quyền ăn mày hành thất đi xin ăn, sẵn sàng đem tiền giúp đỡ, nghĩ giúp đỡ cho có phước sau này mình hưởng. Trường hợp này chưa thật từ bi, vì cho mà có hậu ý, trong mong lợi cho mình về sau. Từ bi là thương giúp người mà không trông giúp người ta được trả lại, không mong lợi cho mình mai sau. Tâm từ bi như thế mới rộng thênh thang, mới phù hợp với cái tâm của Phật và chư vị Bồ Tát. Tôi nói cho quý vị, nhiều khi đó quý vị gieo một cái hạt hoa mà nó ra cỏ, có không? Trường hợp nào nói nghe, gieo giống là hạt hoa mà ra hạt cỏ. Tôi nhớ ngày xưa hồi ở còn ở Việt Nam, lúc đó hòa thượng Thanh Từ họ mới về lập cái thất, và Phật tử lại thường thường hòa thượng có cái thất để ngày nhập thất, thường thường trong chùa có cái thất nhỏ thì đệ tử mới đem lại cho trong giống để mà cho thầy gieo. Thì đa số người Việt Nam mà mình Tết thì còn cỡ này là họ cho giống một thọ. Con thọ là hái cái bông rồi rải lên, đúng không quý vị? Thì tôi cũng rải vậy đó, tôi cũng tưới nước vậy đó. Nhưng mà sau khi chừng tháng sau nó ra cỏ không đúng vì tại sao vậy?
Kiến tha.
Kiến tha. Đúng rồi. Ngày xưa tôi còn ở Việt Nam, lúc Hòa Thượng Huệ Thành ngài làm cái thất, lúc đó có một số Phật tử thương và mới coi như là cúng dường cho Hòa Thượng một số bông tết, bông dạ thọ, vì cầu cho Hòa Thượng được sống lâu trăm tuổi. Cái bông dạ thọ là vậy đó quý vị. Lúc đó Hòa Thượng sai tôi lấy bông thọ rải xung quanh thất rồi tưới đất. Vì thất của Hòa Thượng mới trồng cho nên tôi rải hộp, ngày ngày tưới nước đều đặn. Khoảng một tuần nó lên lắm tắm, tôi mừng quá, tôi khoe Hòa Thượng qua lên mạnh lắm Hòa Thượng. Tôi tiếp tục tưới. Khoảng nửa tháng sau tôi nhìn kỹ thấy còn cỏ, không có cây hoa nào cả. Tôi thắc mắc, rõ ràng mình rải hộp là hoa dạ thọ sao lên cây cỏ. Tôi tri viên ra mới thấy đằng kiến nó vô, nó tha hết hộp hoa đi rồi, mà tôi không thay cứ tưới nước ngày đêm lên nó cho nên cỏ nó lên. Sở dĩ tôi nói đây cho cái ngày mà chuẩn bị xuất gia của chú Thiện Quang là quý vị thấy rõ ràng. Cho nên gia đình em chồng con chết hết. Cái chuyện này nó để lại có một cái bà Phật tử, bà vô bà kể, bà than khóc với Hòa Thượng. Bà nói là gia đình á là coi như là anh con á, nó đi lính, nó chết tử trận, con đem hết về con nuôi, và con cho nó ăn học cho tới ngày đi qua Mỹ, con cũng bảo lãnh qua Mỹ. Nhưng mà bây giờ đó, tụi nó thành tài lại đó, thì nó lại không có trả hiếu cho con. Như vậy thì tại sao mà con gieo hạt tốt mà không có được cái quả tốt? Thì Hòa Thượng mới kêu đâu, kêu cái tụi nó lên đây ta gặp thôi, để rồi nói chuyện. Giờ con nói vậy thì ta sẽ nghe hai tiếng chuông. Thì nó kể thế này, con công nhận bác con có tốt, ba con chết lên về nuôi. Nhưng mà khi mà nuôi á, các anh chị em của con ăn cơm á, thì con tụi con ăn cơm thừa canh cặn. Rồi á, khi đi học á, mua quần áo á, thì mua, bác con mua quần áo mới cho các anh chị con, mà để tụi con mặc đồ áo rách bỏ ra. Rồi á, cái gì là tụi con cũng có tốt, nhưng mà tốt, nếu mà thật sự bác này nó bác tốt á, thì bác đem được về thì bác đối xử các anh em con của bác sao, thì đối con vậy. Thì bây giờ tụi con, nhưng mà bây giờ tụi con á, thấy hồi xưa bác chỉ cho tụi con á, là coi như nuôi, nhưng mà nuôi dưới cái là nuôi để cho ăn cơm thừa canh cặn, rồi nuôi như vậy thôi. Cho nên lớn lên là tụi con cũng có cái mối hận đó, cho nên tụi con không tốt. Cho nên thầy mới nói rằng, cho nên hồi đó đó, bà cũng giống tôi, phải không? Tưới là không canh kiến mà lại coi như để thiên kiến nó tha. Và bà hồi xưa đó, bà nuôi cái cháu của bà, nhưng mà bà nuôi với không hết cái tình thương. Nếu bà coi nó là con giống như con của bà thì giờ này bà hưởng cái quả là nó sẽ thương lại như con. Quý vị có đồng ý không?
Dạ,
rõ ràng như ban ngày. Cho nên sở dĩ tôi nói cái này là gieo hoa mà quả cỏ. Vì ngày xưa đó có một cái bà than với thầy, gia đình chồng của chết hết, để lại mấy cháu đem về nuôi cho ăn học, nhưng khi lớn thôi không đứa nào thương bà mà có vẻ phản bội. Bà lại thắc mắc tại sao bà làm việc tốt mà lại có kết quả không tốt. Sau đó thầy tìm hiểu và được quyền thầy tìm hiểu qua mấy đứa cháu nó kể. Thực ra tụi con nhờ bác nuôi, nhưng nuôi thì nuôi vậy. Mỗi sáng đi học, con bác thì bác cho 10 đồng, tụi con thì bác cho ăn cơm nguội, phải không? Việc nặng nhọc khó khăn thì bác giao cho tụi con làm, việc nhẹ dễ dàng thì dành cho con bác. Cho tới đi chơi hay cái gì bác cũng dành ưu tiên cho con bác. Tụi con chỉ được cái phần nhỏ thôi. Hồi nhỏ cha biết cha mẹ chết hết, nó bơ vơ được bác đem về nuôi thì nó mừng. Khi lớn lên nó thấy tình thương của bác không thành, nuôi nó như nuôi đầy tớ nên nó không thương và còn như phản lại. Quý Phật tử được tưởng mình thương đem cháu về nuôi, nó lớn lên nó phải thương mình, nhưng khi lớn lên chẳng những nó không thương mà còn muốn phản lại. Tại sao? Việc này giống như tôi gieo hoa gieo hộp, đinh ninh sẽ lên cây hoa, chỉ cần bụi tưới cây mà không canh chừng kiếm tha hộp hoa cũng vậy. Phật tử nuôi con cháu nghĩ mình có công nuôi là có cái ơn với nó rồi, mà không coi là tình thương của mình đối với nó có đúng với tình thương của cha mẹ đối với con hay không, hay mình vẫn thấy nó là cháu gượng nuôi để nhờ, chính về gượng nuôi để nhờ trong tương lai nên nó không biết ơn. Cái thương này chưa thật là thương, vì nuôi nó mà đòi nó phải trả lại cho mình bằng công sức và xử sự với nó không công bằng. Còn thấy con cháu cách biệt quá nên mất hết tình thương. Nếu con và cháu mà mình đối xử như nhau thì nó sẽ đối xử với mình như thật sự là tình thương. Chúng ta giúp đỡ người bắt đầu bằng tình thương, nếu không khéo nhìn kỹ lâu ngày bị lợi lạc mà không hay. Cái gì làm cho lợi Hả? Mình giúp người lúc đầu mình trông tốt, nhưng mà sau đó mình sẽ bị lệch lạc. Cái ích kỷ của bản ngã khiến cho cái của ta thì ưu việt sinh tốt hơn, cái không thuộc về ta thì đặt ở phần kém cỏi. Đó là tình thương, không phải là từ bi, mà là tình thương xen lẫn cái tâm ích kỷ và cái tâm lợi dụng cho bản ngã. Nếu có bản ngã dự vào thì tình thương thể hiện qua việc làm trước sau gì cũng là vì mình. Còn tình thương do từ bi thì không ích kỷ, thương người, giúp cho người được an vui mà không có điều kiện gì hết. Cho nên Đức Phật mới đặt cha mẹ là cái ơn nuôi con không có điều kiện. Trong cuộc đời chúng ta đó, cái người mà chúng ta mang ơn nhất là cha mẹ. Hầu như là 99% cha mẹ nuôi con không có điều kiện. Thầy hỏi trong ngày tụi con đứa con có đặt điều kiện gì không? Hầu như là không. Cho nên cái ơn đó là cái ơn mà chúng ta mang mãi trong cuộc đời. Nè. Rồi bây giờ đó, con vô chùa con phải biết Đức Quan Âm ngài được nó mang tiếng là gì đó Bình. Đại từ, đại bi. Thấy không? Như sư phụ hỏi con Đức Quan Âm là ông hay là bà vậy? À, nhưng mà trong cái hình tướng, tên bất cứ tượng nào là hình tướng của một người nữ, chỗ này con phải hiểu.
Dạ.
Ngài là nam hay nữ? Thầy hỏi cái vị tu sĩ sắp xuất gia là Thiện Quang. Bây giờ nói đến hạnh từ bi đó, thì trong cái vị Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm là biểu hiện cho hạnh từ bi. Con nhớ Bồ Tát Quan Âm biểu hiện cho người ta kêu mẹ Thiện Quan Âm, đúng không quý vị? Đó, ngài là nữ hay nam mà tượng nào cũng thấy dáng người nữ và được gọi là mẹ Quan Thế Âm. Bồ Tát không có nam và nữ, nhớ kỹ. Đây là hình ảnh biểu tượng của đức từ bi tình thương bao la không bờ bến. Mẹ hiền tức là nữ, thương con không bờ bến, dù cho có thói hư tật xấu đến đâu cũng thương con, tốt cũng thương con, lành lặn cũng thương con, hiếu thảo cũng thương, mà con có khiếu nhiều khi còn hơn thương nhiều hơn nữa. Tại vì mình thấy nó sau này nó khổ, đúng không quý vị? Con có tật mình thương nhiều hơn là đứa con lành lặn, đúng không quý vị? Cho nên đó là cái tình thương người mẹ. Mà từ mẫu thì gần cái hạnh từ bi. Cha ít gọi là từ mẫu mà gọi là cái gì? Nghiêm phụ. Người nào học chữ Hán biết cha gọi là gì? Nghiêm phụ. Cha mình nghiêm khắc hơn. Cho nên con cháu ngỗ nghịch thì cha trị, chứ mẹ ít trị được. Mẹ ít có trị được. Vì cha thì nghiêm, con cháu hư hỏng cha vỡ phạt. Còn mẹ thì ăn buổi dỗ về nên gọi là từ mẫu. Vì vậy tượng của Bồ Tát Quan Âm tượng trưng cho từ mẫu, tức là biểu hiện của người mẹ, tức là người nữ. Trong kinh Phổ Môn có đoạn, chỗ nào chúng sanh muốn cần một thân người nữ thì Đức Quan Âm hiện thân người nữ. Chỗ nào Đức Quan Âm cần hiện người nam thì ngài hiện người nam, có cái đó thì hiện. Chỗ nào cần một tỳ kheo, ngài hiện tỳ kheo. Cho nên tùy cái quan niệm chúng sanh mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra nhà. Cho nên ở trong này á, con biết Đức Quan Âm là cầm một cái bình, cái bình và một cái cành gì, cành liễu. Như vậy sau này con thành tu sĩ, người ta hỏi cái bình tượng trưng cho cái gì hả, và cái cành liễu tượng trưng cho gì. Cho nên hôm nay nó tại vì thầy giảng cái hạnh mà cái người xuất gia đầu tiên đó là trong đó tâm từ bi là quan trọng nhất, cho nên thầy giảng cho kỹ con để con nắm cái chìa khóa, sau này con hoằng pháp mà con không có bị phiền não. Tay phải đó, khi mà người ta tập tưởng đó, tay trái thì cầm cái bình tay trái cầm cái bình nước, tay phải cầm nhện dương liễu. Đức Quan Âm cầm cái bình và cành dương để làm chi vậy? Có phải chúng sanh khổ lại mẹ Quan Âm ngày nhúng cành dương vào bình nước tưới mát mẻ khổ hay không? Bình này tên là Tịnh Bình, chứa nước cam lồ. Trong kinh Phổ Môn có câu: Nam mô Thanh Tịnh Bình Thì Dương Liễu Quan Âm Như Lai Cam Lồ Sói Tâm Nguyện. Thấy không? Thành ra sau này á, khi mà con trở thành thầy rồi, con học con bắt chú, rồi con trì nước, rồi con rải lên, đó là con theo cái hạnh Quan Âm. Nước đó là nước gì quý vị? Nước từ bi. Và cái gì chứa cái nước tại cái bình đó là cái nước cam lồ. Cái bình này tên là Tịnh Bình, chứa nước cam lồ. Cho nên trong cái kinh chữ Hán: Nam mô Thanh Tịnh Bình Thì Dương Liễu Quan Âm Như Lai Cam Lồ Sói Tâm Nguyện. Sói tâm nguyện là nguyện dưới nước cam lồ cho mọi người được mát mẻ, đó là tạm tượng trưng. Cái bình thanh tịnh tượng trưng cho người tu sĩ, đệ tử Phật có giới đức trong sạch. Nhớ kỹ, cái bình thanh tịnh tượng trưng cho cái thân của con. Cái bình nước là cái thân của con, mà con chứa nước thanh tịnh tức là con giữ tròn cái giới pháp của Đức Phật. Nhớ kỹ, giới đức của Đức Phật. Nước cam lồ tượng trưng cho lòng từ bi. Chỉ những người có giới đức thanh tịnh mới có lòng từ bi. Phật tử thọ năm giới và giữ năm giới thanh tịnh mới có lòng từ bi. Tại sao? Bây giờ đó, tôi hỏi tại sao mà cái người cư sĩ cũng có lòng từ bi là do giữ năm giới. Bây giờ tụi con bắt cái ấn, lấy cái ly nước, rồi tụi con tụng chú, rồi tụi con rải rải để mà làm cái lễ mà vô như ai vậy. Tụi con mà Phật sắc sanh, cái người mà cái sớ sanh có lòng từ bi không? Cái người độ tốt có lòng từ bi không? Cái người mà phạm giới dâm ngoại tình có vợ rồi đi ngoại tình là có lòng từ bi với bà vợ lớn mình không? À, rồi cái người nói láo có lòng từ bi không? Cái người ăn nhậu nhậu vô rồi chỉ đãi bạn bè rồi chứ không nhớ tới vợ con nữa có lòng từ bi không? Cho nên cái ý nghĩa là mình cầm cái bình nước, cái ly nước mình rải là giống như Đức Quan Âm. Nam mô thanh tịnh bình thì dương liễu. Cái bình nước này là cái thân tứ đại này, sau khi thọ năm giới của Phật, mình không sát sanh là mình có lòng từ bi với chúng sanh rồi, phải không? Mình không trộm cướp là mình đã có lòng từ bi với chúng sanh rồi. Mình không có vợ nhỏ vợ lớn là mình từ bi với gia đình con cái mình rồi. Mình không có nói láo là mình từ bi với tất cả chúng sanh. Nhưng mình không uống rượu là mình, cái người mà mất trí huệ là người đó không có từ bi. Cho nên khi tụi con dùng cái thân này, tụi con giữ năm cái giới. À, tại sao? Vì nếu Phật giới sát sanh thì không có lòng từ bi với chúng sanh. Nếu Phật giới trộm cướp cũng không có lòng từ bi với chúng sanh. Nếu Phật giới tài dâm cũng không có lòng từ bi với vợ con. Nếu Phật giới uống rượu cũng không có lòng từ bi với bạn bè. Như vậy năm giới mà phạm thì lòng từ bi không thể phát khởi. Muốn có lòng từ bi phải giữ giới thanh tịnh. Thế nên muốn có lòng từ bi trong sáng thì phải có giới đức trong sạch. Quý vị tu sĩ chuẩn bị xuất gia, kiểm lại coi những giới mình đã chuẩn bị thọ có giữ được thanh tịnh hay không. Nếu thanh tịnh thì mới phát lòng từ bi được. Nếu một giới không thanh tịnh thì chưa từ bi. Chẳng hạn vì mình mà giết hại sinh vật, vì mình mà trộm cắp của người, vì thú vui của mình mà làm điều sạch bẫy, làm khổ vợ khổ con. Người làm những điều đó đều không có từ bi. Muốn thực hành từ bi, đầu tiên quyết là phải giữ giới. Giữ giới trong sạch, tức là cái bình của chúng ta thanh tịnh mới chứa được nước cam lồ. Nước cam lồ là gì? Cam là ngọt, lồ đọc đúng là xương. Ban đêm xương động lại thành nước, vừa trong sạch vừa mát mẻ, vừa ngọt ngào trong sạch mát mẻ. Ngọt ngào là đức tánh của từ bi. Nếu người có tình thương hoàn toàn vị tha, thì tình thương đó hết sức trong sạch. Ai khổ thì dùng lời an ủi, dùng phương tiện giúp đỡ. Người có lòng từ bi, kẻ khổ được mát mẻ an ổn, liền hết khổ. Giả sử chúng ta đang giận ai, đùng đùng, mà người có uy đức có từ bi đến nói, thì những lời chân thành nhẹ nhàng khuyên giải, cơn giận nguội dần, chúng ta được mát mẻ an ổn. Thế nên lòng từ bi tới đâu, thì con người an vui mát mẻ tới đó. Do đó từ bi rất quan trọng, chỉ có nước cam lồ mới đủ sức tượng trưng. Người có lòng từ bi thì sẵn sàng quên mình vì mọi người. Ngược lại, nếu vì mình mà quên mọi người là ích kỷ nhất. Cành dương tượng trưng cho nước nhẫn nhục. Gió bão thổi, cây tùng cây bách nó ngã, cây dương liễu có ngã không quý vị? Như là flexible đó con. Hả? Vài bữa con nhớ, mình có lòng từ bi rồi mình phải có cái đức tính nhẫn nhục là cành dương liễu, phải không? Người có lòng từ bi là coi như là rồi, nhưng mà cành dương liễu tượng trưng cho đức nhẫn nhục. Cành dương mềm mại tha thước, gió thổi chiều nào dương ngã theo chiều ấy, có vẻ yếu mềm nhưng không gãy. Thực hiện hạnh từ bi tiên quyết phải giữ giới, kế đó là nhẫn nhục. Nếu giữ giới mà không nhẫn nhục thì không thể nào thực hiện hạnh từ bi được. Tại sao? Vì những chúng sanh đang khổ là những chúng sanh ít phước, dễ bực bội cọc cằn hay làm những điều sạch bậy, mà chúng ta là người nhiều phước, cho nên đời này mình được làm tăng. Cho nên con phải biết rằng các bà cụ này là những bà cụ ít phước hơn mình. Bà đã mang thân nữ rồi, bây giờ tuổi già bà không sống với con, bà vào đây. Cho nên con nên nhớ những cái lời sư phụ dạy hôm nay. có từ bi, có giới đức, nhưng mà phải có cái nhẫn nhục trong đó, phải flexible nữa, phải tùy thuận chúng sanh nữa. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng lắm, ở trong đây có những tu sĩ mà tu lâu, mặc dù họ phạm giới gì hết á, nhưng mà họ khép kín và họ sợ rồi chúng sanh, thì đương nhiên là họ không có thực hành cái từ bi và nhẫn nhục, mặc dù họ phạm giới. Quý vị thấy rõ không? Họ rút kín và họ thu gọn lại, họ thấy chúng sanh thì là họ né. Như vậy đó, mình tu kiểu này đó, mãi mãi mình không có lợi ích cho mình, mà mình trở thành ra một vị Phật độc giác, tức là chỉ giác ngộ cho mình mà không có lợi ích chúng sanh, tức là độc giác. Vì đấy, độc giác là mình chỉ giác ngộ cho mình mà không lợi ích gì chúng sanh, mà Đức Phật còn quở là bại trục, hạt giống chết, hạt giống đã không có, không thể thiện để bằng được. Nếu từ bi thiếu nhẫn nhục thì khó mà giúp đỡ họ đồng nhẹ được. Ví dụ một bác sĩ giỏi trị bệnh, có một bệnh nhân tới chữa trị, vừa vào phòng mạch họ nổi cơn la lối chửi với bác sĩ, có khi còn đánh đập bác sĩ nữa. Nếu bác sĩ thiếu nhẫn nhục, bực bội đuổi bệnh nhân về thì không trị được bệnh cuồng điên cho bệnh nhân. Như vậy một bác sĩ giỏi muốn cứu được bệnh nhân điên cuồng phải nhẫn nhục chịu đựng cơn la lối chửi với đánh đập mới cứu được họ. Con sau này con sẽ đối diện chưa? Con là cái người trở thành ra gì? Thiên nhân chi đạo sư, là ông thầy trị bệnh tham sân si của trời và người. Mà sau này đó, mấy bà cụ trong này đó là đều có bệnh hết, họ có tỉnh không con, họ có chứng quả chưa? Cho nên con là ông thầy trị bệnh, mà sau này đó con tuyên bố con chỉ chữa những người không có bệnh, được không? Sau này đó con viết cái bản tôi chỉ bận tăng chỉ trị những người không bệnh, còn những người đi tiêm khùng khùng bận tăng không trị. Nhớ kỹ nha, những lời nói của sư phụ hôm nay sau này con không được phiền sư phụ. Những người nào mà họ càng làm phiền con thì con càng nên độ họ, vì những người đó mới cần có sự có mặt của con. Còn những người mà quan hiền rồi, con cần họ, cần họ tỉnh rồi, họ là bệnh nhân coi như quậy chú, bệnh nhân nó làm bệnh rồi có muốn đi khám không, đi khám không xong, nhưng mà bệnh nhân còn cái muốn ung thư là con biểu phải hãy đi, thấy không? Nhưng để không giờ này là bác sĩ bắt phải đi. Ngày nào mà ông hết đi chứ ông hết tỉnh rồi đó, phải không? Cho nên chúng sanh là bệnh nặng lắm. Bữa nay thầy nói trước rồi, để sau này con không có trách thầy sư phụ không nói. Và cái chỗ đó là cái chỗ mình nên gần gũi chúng sanh. Con nhớ ngài A Nan, khi đó Đức Phật kêu ngài A Nan và ngài A Na Lực với mấy cái ngài Lợi Hoằng Pháp, ngài Phú Lô Na, ngài giỏi nhất, nói cái chỗ đó là dân ở đó khó lắm, đi lại đó mà xin ăn là nó bỏ đồ ăn tầm bậy vô, nó phá chuyện quậy đạo mà, rồi đi thôi. Ngài Phú Lô Na không sao, nghĩa là họ bỏ đồ ăn bậy nhưng mà họ vẫn còn bỏ đồ ăn. Rồi có người hỏi ông đánh làm sao? Dạ đánh con, nhưng mà để con trả những cái nghiệp quả đời trước con đã từng đánh chúng sanh. Rồi hỏi bây giờ, rồi nó giết ông sao? Nó dạy giết con là cho con sớm kết liễu cái thân mà nó đầy cái như là dơ quế này. Không lẽ giờ con nghe cái thân này con muốn giết mà giết thì mang tội sát sanh, bây giờ nó giết giùm cho con đỡ giết nó. Nói vậy Phật nói vậy ông nên đi tới cái vùng đó nha. Thầy nói sau này thầy muốn cái bà đó, bà chửi con thầy, nhưng mà con chịu nổi, nhưng mà thầy sẽ nói là giờ nó bả chưa đánh không. Rồi cái bây giờ bữa nay bả đánh con rồi mà đánh chưa chết. Hiểu chưa? Như vậy nó mới hoạt pháp được ở cái cõi này. Nhưng mà thầy nghĩ trong làng này không ai ác đến nỗi mà đánh con đâu. Nhưng mà con sẽ đối diện, nếu mà con tốt giống như là Phật dạy đối diện là đồ ăn ăn không hết luôn. Chắc chắn là khi mà con mình đối xử giống như những gì sư phụ dạy đó, đồ ăn ăn không hết, phải không Kính Tư? Nhớ chia cho chú Tư. Ăn không hết, mình kiếm có những người không có mà ăn nhiều là chú Tư không có răng đó. Ăn nhiều quá hết răng. Các Phật tử làm việc từ thiện, xã hội cũng vậy, có những người tật quyền quý vị muốn giúp họ. Hiện tại quý vị có một vài ngàn đô, thấy người ta ăn xin đổi tờ một ra 100 đồng để cho mỗi người một vài đồng, cho được 5 người thì những người vừa được cho trở lại xin nữa. Nếu quý vị có đức nhẫn nhục thì nhỏ nhẹ phi thọ, nên nhường cho những người chưa có và tiếp tục chia cho năm người còn lại, thì việc giúp đỡ nó mới vuông tròn. Nếu nổi nóng bỏ đi thì không giúp được. Quý vị thấy Việt Nam á, quý vị khi mà phải làm từ thiện, quý vị cho 5 đồng nó sẽ xin tới gì? 10 đồng. Mà xin 10 đồng nữa cho tới gì? Giờ đòi ở Colorado là thấy rõ nhất. Thấy rõ nhất. Là tại sao vậy? Về coi phim là thấy. Tôi dặn mỗi người một tượng thôi, mà rốt cuộc có bà nó xin hơi 10 tượng. Quý tư có biết không? Bà cứ sách hàng, bà lên, bà xuống, bà lên, bà xuống hoài. Coi phim review mới thấy. Công ty nó báo cáo tôi không có tin. Công ty là cái con mà nó ưa phát tượng và nó ưa để ý đó. Nó nói thấy không? À, dành riêng cho dân Colorado, thấy không? Nhưng mà rốt cuộc rồi cái bà đó bả lên bả xin rồi chửi đó, là tôi thấy họ kiểm lại đó, bả xin cũng 7 sâu. Thì họ đủ thứ hết. Phát tham mà. Mà lâu nay đi chùa thì mấy ổng bán rồi mới cho. Mình cho kỳ này thoải mái quá, đúng không quý vị? Tha hồ lấy. Hả?
Đấu giá.
Chỗ nào đấu giá chỗ mình cho, thấy không? Đầu tiên thì nghi nghi đứng lên nhìn hỏi cho hồi là có đưa giấy gì đến triệu tôi nói không. Thấy lạ. Cái hồi tiếp cho thiệt rồi nhậu lên lấy. Nhưng mà sao vậy? Họ tham vợ tham chồng á thì mình trả cái tham thật cũng được ý. Có bà kia bà lại bà hỏi, bà nói hồi giờ xem cho nhiều cái này làm sao đây, bây giờ đó con nói thật với thầy đó, con lãnh năm sau mà về năm sau khác nhau thì tôi làm sao? Tôi nói nếu mà lãnh một sau đó thì niệm mỗi lần nó một sau, còn cô lãnh năm sau là phải niệm năm sau. Các bà đi được rồi, bà trả lời bốn sau. Tôi nói rất đơn giản, phải không? Nó thật thầy, cái này á, tôi làm sao tôi chưa biết tôi nữa mà tại sao bây giờ lãnh tới năm sau? Tôi hỏi ai đưa, bà nói cái bà bạn lãnh dùng cũng như thầy ta vậy đó, bà kia vô trễ cái đưa năm sau, rồi lên hỏi cách thầy niệm, tưởng là dạy lần qua trái bầu hay là tính linh là tôi không dạy, tôi nói cái thầy niệm cái nào cũng được hết. Nhưng mà hả, lãnh một sâu đó là về mỗi ngày phải niệm một sâu, bánh một sâu là như tôi nói 108, còn hai sâu thì phải niệm hai sâu, mà lãnh tới năm sâu đó bà niệm tới 5 tiếng đồng hồ. Bà suy nghĩ sao tôi trả là 4 sâu niệm 5 tiếng à, còn bao nhiêu thời gian giữ cháo đâu mà để tu dữ vậy. Thì thấy hôm đó là cái mà mình không có đòi, mình chỉ nói cho họ biết là lãnh như vậy là phải niệm như vậy, thì chứ mình đặt ngộ sanh tham lam mà họ thối tâm liền. Nhưng mà mình nói cái này đó lãnh là lập tốt lắm, thật chính, nhưng mà phải là bao nhiêu cái niệm bao nhiêu, cũng như sức mình là oh you can eat it, oh you can tu đó nha. Tôi biết ăn vô oh you can eat, xong rồi bây giờ biết ăn phải ăn hết, không được tu khô tới đúng giờ. Năm sâu là mình là Phật, trên là Phật nhìn thấy hộ pháp nể lắm đó. Ở đây thấy hòa thượng đeo quán sâu không gì ạ. Còn lãnh năm sâu chính là phải tu là 5 lần ông hòa thượng thì thôi. Ở sao thầy không đeo sao nào, tại vì tôi ngu đâu mà đeo, tôi chịu. Họ thấy, nó mình thay đổi cho chuỗi à. Sao thầy phát chuỗi mà thầy không đeo? Tôi nói, tôi đâu có ngu gì mà đeo, đeo với tôi chứ. Bữa nay đó thầy giảng rất kỹ đó, đó con có nhân viên thành ra những cái mà con đối diện phiền não để con biết, nghe không? Ừ. Cho nên xưa cái Phật còn tại thế, lúc ngài đi giáo hóa tới một cái làng nọ, làng này thấy có vợ chồng người Lạ Môn là một thầy tướng số giỏi giàu sang, được một cô con gái thật đẹp, ông kén rể muốn chọn một chàng rể có tướng tốt, tương lai làm vua một nước lớn. Bấy giờ Phật thích thực đi ngang qua nhà ông. Ông thấy Phật có 32 tướng tốt thì ông là một nhà tướng số rất giỏi. À, ông đánh, ông này tương lai sẽ làm chuyển lương thánh vương, tức là vua mà giống như vua của Hoa Kỳ, coi hết cái nước nhỏ đó. Cây chưa trị cả chư hầu, Phật thích thực xong tới cội cây ngồi thọ trai. Bây giờ ông rủ bà ra để chỉ những tướng tốt của Phật cho bà xem. Phật không thèm nói, Phật cứ ngồi nhập thiền. Thì Phật nhập định rồi thì than bà cứ đứng nhắm lại lỗ tai, sao nè bà, có lỗ mũi này sao nè, thấy không? Giảm hết à. Đúng không quý vị? Giảng cho đã thì khi Phật nhập định, Phật có thấy là khen cái kê không? À, Phật nhập định. an bà sung sướng thấy thật ngồi gốc cây yên lặng. Dạ bà, ông diễn tả cái tướng này sẽ làm gì, rồi cái ông nói hết. Rồi sau khi chờ chút hai tiếng sau, khi Phật xả thiền, là ông mới nói: thưa ngài, tôi có một đứa con gái đẹp lắm, tôi muốn gả cho ông. Phật đáp: con gái ông đẹp, nhưng dưới mắt tôi nó chỉ là cái đãi da hôi thối đựng những cái đồ bất tịnh, nghe không? Nghe nói vậy, ông bà La Môn chán nản về thực lại công chuyện cho con gái ông nghe. Cô ta là người tự cao hãnh diện về sắc đẹp của mình, nay bị Phật nói là cái đãi da hôi thối, tự ái lòng sân hận nổi lên, thề sẽ trả thù Phật. Thời gian sau con được một ông vua kén làm hoàng hậu. Bấy giờ Phật vô tâm đi giáo hóa ở nước bà, hoàng hậu được tin Phật tới xứ mình, bà liền thực hiện việc báo thù, bèn tập trung đám côn đồ du đảm lại dây đón được Phật, chửi mắng thậm tệ. Họ mắng chửi quá, tôn giả A Nan chịu không nổi bèn nói: chưa thấy tôn, chúng ta hãy đi nơi khác. Phật hỏi: đi đâu A Nan? Đi nơi nào mà con người không đối xử thậm tệ như thế này? Giả sử chúng ta đi nơi khác họ cũng đối xử thậm tệ thì thế này nữa thì sao A Nan? Nếu họ đối xử thậm tệ nữa thì chúng ta về Xá Vệ, về Ma Kiệt Đà, Ca Kiệt La Vệ, nơi mà Thế Tôn đi tới đâu người ta cũng trải thảm đỏ. Này A Nan, giả sử có một thầy thuốc giỏi trước nhà để bản, tôi chỉ trị cho những người bệnh nhẹ, người bệnh nặng hãy đi nơi khác, có được không? Thưa Thế Tôn, không, thầy thuốc giỏi thì phải trị cho người bệnh nặng cũng vậy. Người Phật tử ở thành Xá Vệ, Ma Kiệt Đà đã được ta giáo hóa rồi, họ không còn mê muội nữa, cho nên họ kính trọng ta, họ không cần sự giáo hóa của ta nữa, họ đã kính Phật trọng tăng. Tôn giả A Nan im lặng. Những người mắng chữ Phật nghe ngài nói vậy cảm động không chữ nữa, bèn nói: ông Cồ Đàm hãy ở lại đây giáo hóa chúng tôi cần sự giáo hóa của ngài. Chúng ta thấy đã thành Phật rồi mà ngài còn bị mắng chửi đối xử tệ bạc, nhưng ngài từ bi muốn giáo hóa những người này, nên ngài chấp nhận sự mắng chửi của họ mới giáo hóa được như vậy. Có lòng từ bi mà thiếu đức nhẫn nhục thì không thể thực hiện được hạnh từ bi. Vì vậy phải có cành dương mới rưới được nước cam lồ. Quý vị sắp sửa xuất gia và Phật tử có lòng từ bi, muốn cứu giúp người phải lập đức nhẫn nhục mới thực hiện được hạnh từ bi. Bằng không thì chỉ nói suông, người nóng nảy dễ giận dễ hờn thì không thể nào thực hiện được cái hạnh từ bi. Muốn thực hành hạnh từ bi và được gọi là từ mẫu thì phải nuôi đức nhẫn nhục, chịu mọi cực khổ, chịu mọi khó khăn mới làm lợi ích cho người được. Không phải mang lòng từ bi đến đời rồi được mọi người đón rước kính lễ, làm lợi cho người, khi có lòng sự tốt cũng có lúc họ đã trở lại với mình, lòng bình dẫn, bình thản trước sự được mất hơn thua. Xin hỏi các vị lại Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu ngài cứu khổ. Cứu khổ cái gì? Cầu ngài dưới nước trăm lồ mát mẻ cho hết phiền não. Hai theo hạnh từ bi của ngài để chúng ta giữ giới và nhẫn nhục để thực hiện hạnh từ bi như ngài. Hạnh từ bi không thể nói suông, làm việc từ thiện mà không giữ giới hay thiếu nhẫn nhục thì không bao giờ làm được. Cho nên học Phật pháp chúng ta phải nắm cho được cái căn bản, phải nắm giữ từng cái lời dạy ban đầu cho đến cuối cùng. Nếu phương tiện ban đầu không biết thì phương tiện cuối cùng không thể thực hành được. Vậy qua hình ảnh của Đức Quan Thế Âm, chúng ta ai cũng có thể thực hiện được hạnh từ bi, nhưng muốn thực hiện phải giữ giới thanh tịnh, tu hạnh nhẫn nhục. Nhớ kỹ, bây giờ tới tâm hạnh hỷ xả thì nói nãy giờ từ bi. Và cái nữa mà con nói Đức Phật Thích Ca thành Phật là do cái hạnh buông xả, buông xả mà phải là hỷ xả. Có người buông mà tiếc, có không? Có người ta xin đó, cho rồi nằm cắt tay chán tiếc. Cái đó là buông nhưng mà không có hỷ. Nhớ hỷ xả nha, khác với là buông xả nha. Vô chùa nghe giảng pháp, phát tâm cúng dường, có nhiều người về tiếc đó, đó là coi như là không có hỷ xả mà chỉ mới buông, buông tại trong chùa. Hồi nãy thầy giảng cái kiểu này là sao, thầy tránh cái trường hợp sau này con gặp những cái bà cụ mà nó không có vui lòng con, rồi con lại xin sư phụ xin cho con đi qua ở dùng tổ đình, vì nơi đó là những huynh đệ đã tu với con 10 năm rồi, ở tổ đình họ không cần sự giáo hóa của con, tại con với họ là những bạn đồng tu cả mười mấy năm rồi, đúng không quý vị? Khó lắm. Rồi con cũng không cần đi qua cái chỗ của Hồng Đức, vì Hồng Đức cổ đã dạy công những người đó rồi, mà con cần ở đây với những người này, những người mà thầy Tuệ Minh ổng sợ ổng lắm, con thấy nhà vô để sợ mà đó. Đó là thầy muốn nói cho chuyện này để cho con một cái gì thì theo là lính á, mà chuyên môn á, mà điều đi chỗ nào tôi là lính, nhưng mà tôi muốn ra trường chỗ nào cũng có việc cộng này. Rồi các huy chương có xí đá không? Huy chương là gì? Tư lệnh sĩ đoàn né. Né tấm đó, hiểu chưa? Bởi thầy nói con là có ý nghĩa hết cho con đừng có tưởng. Tại vì sau này đó, những cái gì mà thầy Trần Minh Dũng né với bạn hết á, thấy không? Ông bây giờ là tư lệnh sĩ đoàn né. Ông chơi với ai vậy? Ông chơi với con thú. Bởi vì có công nhận không? Biết tại sao thầy Trần Minh chơi với con thú không? Tại nó không biết nói chuyện. Ông qua bên tôi điểm ổng, tôi nói ông chơi với con thú mà không? Con thích nó gì, ông có phiền não. Tôi nói nè, nếu mà nó cho cái phép nó biết nói chuyện, nó sẽ, ông không vui mà tại sao vậy? Ông đi đâu qua bên tổ đình, ông bỏ đói. Bỏ đói nhanh ra. Cho nên nó sẽ chửi, nhưng mà nhờ cái mấy con thú á, là ông bỏ đói nó rồi mà ông về, ông mua bắp, tôi đưa tiền qua bắp cho nó dễ bù theo à. Có không? Nhưng mà bây giờ này bỏ đói thì sao? Sống để bù chết mang theo. Cũng có chuyện theo, nhưng mà sống để bù chết mang theo. Cho nên á, ông chơi, thật sự không có gì hết, thật ra mấy con thú nó cũng không khá hơn, tại nó không biết nói, nó không biết tùm lên. Chứ nó có tùm lên với sư phụ là ông Trần Minh cũng không thương luôn, nên thả hết cho rồi. Đồ trong ơn bội nghĩa. Thành ra quý vị hiểu rồi tại sao mấy niềm vui là những con thú chúng ta hiểu chưa? Tại vì không biết nói. Thấy không? Ông thầy mới đóng cái chuồng cho nó, cái máy làm sao nó cũng cứ thề. Nhưng mà mấy bà làm sao? Chê. Thấy không? Ông thầy mình không được cho gì ăn cái đó thì nó chê không? Không dám. Bây giờ tôi sẽ nói cái tâm hỷ xả nè con, để ý nè, tứ lượng tâm nãy giờ nó từ bi rồi, hỷ xả nè. Hỷ là vui, xả là bỏ. Hỷ xả dễ hơn từ bi không? Hiện tại quý vị vui ít mà buồn nhiều là tại sao? À, vì ngồi lại nhớ giận người này, buồn người kia, trách buồn trách nên nét mặt không vui. Nếu không buồn giận ai cả thì nét mặt vui tươi an ổn. Người đời lòng thường chứa chấp cái tốt và cái xấu. Cái tốt là mình giúp ai hay mình giúp mình cũng và ai giúp mình cũng nhớ. Cái xấu là mình giúp người bị người xử tệ hay vô ơn mà người ta sân giận gây quán thù với mình cũng nhớ, và nhớ nhiều nhất. Thế nên ngồi lại nghĩ nhớ lung tung gọi là vọng tưởng. Nhớ những người mình đã ban ơn giúp đỡ, nay họ bội bạc rồi buồn giận than trách. Nhớ người hung hăng vô cớ gây tai vạ cho mình rồi sanh bực tức sân giận. Cả ngày buồn nhiều hơn vui. Nếu giúp đỡ người làm việc tốt cho ai xong rồi xả liền, không chứa chấp thì an ổn vui tươi. Còn chứa chấp là còn nhớ công mình giúp họ, nếu họ quên ơn hay phản bội thì buồn giận, làm xong xả liền thì không buồn giận ai cả. Đó là cái xả thứ nhất của người tùy theo để tiểu Phật. Con nhớ cái điều này đi, thấy không? Con làm cho bà nào là con nhớ, làm xong về xả không có nhớ gì hết, thấy không? À, mà khôn như cô Hồng Đức hỏi nhớ không? Cô chú tôi quên rồi. Cô Hồng Đức cũng có làm bậy gì đó tôi quên rồi. Cô Hồng Đức cũng không á. Cái gì cổ làm tốt cho người ta cổ cũng nói cũng quên. Mà cái gì cổ làm xấu cho người ta cổ nói cổ cũng quên rồi. Nhớ nhận được có nhớ. Như vậy nào. Cái xả thứ hai là xả phiền não, giận hờn, quán ghét. Các vị có mặt ở đây trong lòng quý vị có giận hờn, quán ghét ai không? Sẽ có nhiều hay ít? Chắc không nhiều cũng ít. Ít ai không có lắm, chỉ chứng quả A-la-hán rồi mới hết. Do chứa những thứ đó nên lòng, trong lòng nên nỗi nhớ. Mỗi lần nhớ lại là bực bội, phiền não. Mỗi ngày nhớ khoảng 10 người, mỗi người chừng 15 phút là phiền não bao nhiêu. Nhất là tôi giữ thiện. Mỗi ngày nhận 10 cú phone, mỗi cú phone bực mình 15 phút. Nhưng lại một ngày có dưỡng thiện bao nhiêu? chứ không nhiều cũng ít, ít ai không có lắm. Do chứa những thứ đó trong lòng nên mỗi lần nhớ lại là bực bội buồn giận. Mỗi ngày nhớ khoảng 10 người, mỗi người giận chừng 15 phút là phiền não khổ cả đời, tới mấy tiếng đồng hồ phiền não. Trong khi đó thời gian tu hành thì có tiếng. Mà thời gian phiền não kia tới 15 tiếng. Đó. Do chứa chấp phiền não trong lòng nên vô ích buồn nhiều. Ở đây có ai suốt ngày bình tĩnh không có phiền não bực bội không? Có mà ít. Nhớ xả hết là an vui, không xả là không vui, thấy không? À, tất cả quý vị có mặt ở đây có ai muốn đời mình tối tăm buồn khổ không? Ai muốn đời mình lúc nào cũng tươi sáng an lạc, ai thấy cũng mến thương? Chắc ai cũng muốn an vui nhưng lại chứa những niềm phiền giận thì làm sao vui được? Muốn không phiền giận thì phải xả hết niềm cố chấp quán ghét trong lòng thì được an ổn vui tươi. Nhưng mà thế gian quý bà có cái giỏi nhớ dai, giận dai, nhớ hoài, không quên. Ok, biết cái đó không? Quý bà có cái nhớ dai, nhớ dài, giận hoài, không quên. Giận ai nhớ hoài, không quên. Có bà nói tôi giận chị đó 20 năm rồi mà chưa quên, giỏi ra. Tôi giận chả nha, bây giờ nhiều lúc á. Cả tốt cho tôi theo thầy rồi đó, nhưng mà tôi nhớ lại hồi đó chả có gì nhỏ, tôi dạy 25 năm không hết thầy. Có đó chủ tịch? Có. Bây giờ thích tạc hoa dạy về để tôi lo. Có bà già nói tôi dạy con mẹ đó 20 năm rồi chưa quên, mới nghe thấy như nhớ giỏi, nhưng không ngờ 20 năm đó là 20 năm đau khổ của mình, ngu ơi là ngu. Nghe qua sao bà giỏi như vậy, dạy 20 năm. Mà tự nó ngu không cái gì? Ngu. Vì chứa trong lòng mỗi lần nhớ tới chị đó là bực bội giận tức, mà giận tức là khổ, lại còn làm khổ lây cho chồng cho con nữa. Ví dụ do cái duyên nào đó chợt nhớ lại hình ảnh người mình giận, bất chợt con cháu tới thưa hỏi công việc trả lời tổng lớp làm cho nó buồn lây. Vì trong lòng đang phiền giận thì làm sao nói nhẹ nhàng được. Lòng bực bội không chỉ có ở ban ngày mà ban đêm lúc ngủ ngon giật mình. Thứ nhất, nhớ đến người mình giận để chặt chặt ngủ không được. Ban đêm ngủ không được, thức dậy nhớ đến người mình giận trằn trọc mất ngủ. Người đời quên ăn mất ngủ là chứa chấp phiền giận. Bây giờ buồn giận ghét thương bỏ hết, ai chứa nó là dại, vì chứa nó như chứa thuốc độc trong bụng vậy. Biết nó là độc thì sổ hết ra mới hết khổ, không xả được thì khổ dài dài. Khổ đau là tại mình cố chấp, không chịu buông xả, thương ghét buồn giận. Phật dạy phải xả hết, đừng chấp giữ cái gì cả. Nếu chấp giữ chẳng những tai họa ở đời này mà nó đi xa tới đời sau. À, vì khi chết niệm thương ghét nó chứa nặng trong lòng, lúc thọ thân sau thì nó chưa cảm gặp lại. Chính cái thương nhiều hay ghét nhiều là động cơ để gặp lại ở cái đời thứ hai, rồi theo ân oán mà tiếp tục trả gia gây khổ cho nhau nữa. Thế nên trong gia đình có những đứa con rất mực hiếu thảo, lại có những đứa con ngỗ nghịch phá tan gia hại đại sản là tại sao? Tại cái hạt giống thương ghét này đây. Thương nhau nhớ nhau tìm gặp nhau, đối xử tế nhau, ghét nhau cũng nhớ nhau tìm gặp nhau, đối xử tệ bạc với nhau. Tụi con phải hiểu rõ cái này. Ghét nhau đó, những người mà gieo hạt giống thương nhau đó thì tìm đến nhau để đối xử tử tế trả ân nghĩa cho nhau. Và những người mà ghét nhau thì cũng tìm gặp nhau để mà trả thù cho nhau. Trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát thường bất kinh đến với chúng sanh đều nói tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Nhớ kỹ, con là một tu sĩ, con phải nhớ cái câu này. Tôi không dám khinh các bà, vì các bà đều có Phật tánh. Mà con biết cái câu này là con nói câu đó được thì con đã đang tụng kinh Pháp Hoa. Tôi không dám khinh các bà, vì các bà sẽ thành Phật. Nghe Phật nói như thế, có người quan hỷ nhưng lại có người không bằng lòng dùng cây đánh đập lại ngài. Thường bất khinh Bồ Tát là một tiền thân của Đức Bổn Sư. Khi đỉnh đất ngài bị đánh, ngài chạy ra xa cũng nói tôi không dám xin các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Về sau người quan hỷ cũng gặp ngài ở hội Linh Sơn, người đánh đập ngài cũng gặp ngài ở hội Linh Sơn. Vì đã gieo duyên với ngài, kẻ duyên thuận người duyên nghịch, Sau khi chết tái sanh, quý vị có muốn gặp lại những người mà mình thù ghét không? Muốn không? Không. Nếu không muốn thì ngay bây giờ xả bỏ, không chất chứa một niệm quán ghét. Bây giờ cô gì đó, cô á, cô gì đây này, cô
á,
cô gì đây,
Tố Mai,
cô Tố Mai gì là từ Nguyên Tịnh, cô Tố Mai, cô có thù với cái bà gì đang đi Việt Nam không? Không có. Đồng Mỹ. Vậy cô còn còn thương ai, còn ghét ai không? Có muốn gặp lại không? Vậy tốt. Nhớ nha, tại vì lúc hộ niệm rất là quan trọng. Ở trong làng này đó, đương nhiên nó có người quan gia của cô mà có người cô thương, nhưng mà lúc lâm chung đó là cô phải kêu những người trong làng rồi, phải là hộ niệm rồi, thành ra làm ơn có một cái lít kêu là lít sổ bì đen đưa cho cô giữ thiện. Lúc lâm chung tôi không muốn con mẹ này lại đứng bên giường. Cái đó tốt cho tôi, thật sự mà nói đó. Nếu mà xả không được thì phải có cái lít đó làm ơn. Tôi dự thiện làm một cái lít đi. Cái hồi đó thì mọi nhà có lít bị đen coi, bà này bà muốn cầm ai, thấy không? Bà không cầm ai thì mình nói người đó thôi, người bà không cầm ai thì người đó mừng về nhà ngủ. Thành ra cái đó thật sự thì nó giỡn mà thiệt đó. Tụi con buông được đó thì buông, mà buông không được thì phải cho sư phụ biết. Cái đó nó trở ngại chuyện nhạc sanh mà làm khổ sư phụ đó, làm khổ bằng hộ niệm đó. Không chất chứa trong lòng niệm quán ghét người, nếu còn chất chứa trong lòng thì sao sẽ gặp lại đó. Nhớ kỹ, bây giờ nói tới cái hạnh thị xã các vị Bồ Tát Di Lặc, Đức Quan Âm là biểu tượng cho từ bi. Mà ngài Di Lặc quý vị nhìn vô thấy ngài cười không? Cười khoe khoé là cái hạnh của hỷ xã. Là cái tượng của Bồ Tát Di Lặc là tượng trưng cho cái hạnh hỷ xã. Ngày cười toét toét cái miệng, tượng Bồ Tát Di Lặc có 6 đứa bé, đúng là đúng cái nghĩa đó. Mà ông Di Lặc là phải có 6 đứa nhỏ, đứa móc mắt có hợp, đứa móc tài, đứa móc lỗ mũi, đứa móc miệng, đứa móc lỗ lúc, có không quý vị? 6 cái đó kêu là lục tặc. Lục tặc. Bây giờ thầy phân tích cái này cho mình thấy. Trong kinh người ta dạy mắt thấy sắc là gây ra nghiệp, nhưng không phải vậy. Mắt thấy sắc không gây ra nghiệp. Hả? Bây giờ đó, con tu rồi, sau này con gặp một cô gái trẻ đi vô trong thạch chùa mà không có cô dự thiện đây, rồi con cứ nghe nói là thấy sắc là trắng nè, không có trắng. Con mắt thấy cô gái đó đẹp, con mắt đó là kêu là gì? Nhãn căn. Sắc đẹp cô gái kêu là gì? Sắc trần. Nhưng mà có nhãn căn là có con mắt không bệnh, và có cô gái kia đẹp đứng trước mặt. Nhưng mà không có cái nhãn thức thì không tạo tội. Cái thức là cái gì? Cái thức nó khác với cái huệ. Cái thức là những gì mà học hỏi ở thế gian để đưa chúng ta vào luân hồi sinh tử, gọi là cái thức. Cái bằng cấp mà con học để mà trí thức để học làm kỹ sư, cái đó nó làm ra tiền, nhưng mà nó có làm hết tiền não không? Cái bằng bác sĩ làm ra tiền nhưng mà còn hết tham sân si không? Không. Cho nên cái phân biệt cái trí thức là những cái học ở thế gian mà tạo cho mình đi vào con đường lý ái đau khổ. Cho nên con vẫn gặp, nhưng mà con đừng có cái thức ở trong đó. Cái thức là cái nhận thức của con. Cô này đẹp quá, cô này xấu quá, thành ra con mắt thấy sắc không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà cái tâm mà thích và ghét nó tạo ra cái nghiệp. Con nhớ kỹ một cái điều đó. Cho nên Bồ Tát Di Lặc là cái người có cái hạnh quan hỷ, và ngài bị lục tặc, tức là ngài làm chủ được 6 căn. Ngài đứa nào mà thọt lỗ tai ngài, cái đứt quái lỗ tai ngài, tức là biểu tượng cho cái lời khen tiếng chê, ngài vẫn cười. Cái đứa lấy tay móc con mắt ngài, người đẹp và người xấu, ngài vẫn không dính mắt, hiểu chưa? Móc vào cái miệng ngài đồ ăn ngon dở, ngài cũng không có khen và chê. Móc vào cái bụng của ngài, tức là xúc chạm, đụng xúc chạm, ngài cũng không có. Cho nên con tu đó là một vị Phật Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, thì con là một vị sa di, cũng là đương lai sẽ thành một vị Phật, cho nên con phải biết rõ cái hình tượng của Bồ Tát Di Lặc là nó có 6 cái giác quan, là mắt tai mũi lưỡi thân ý, giao tiếp với 6 trần sắc đẹp, âm thanh, mùi vị, cảm xúc nam nữ và cái ý thức, trở thành ra. Và cái người mà chứng quả là cái người làm chủ được 6 căn thì đó, người kêu nó có luật thông. Còn người nào mà không làm chủ được 6 căn thì kêu là luật tạc, tức là 6 thằng giặc. Mắt tay mũi lưỡi của mình là 6 cái thằng giặc, mà người tu rồi thì nó biểu trở thành ra là luật thông. Làm chủ 6 căn là luật thông, bị 6 căn làm chủ là luật tạc. Ngày xưa con đến với vợ con, do mắt thấy sắc, tai nghe tiếng nó nói nhỏ nhẹ, rồi con mới vọng tưởng, con nói cái người này sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Nhưng mà con ngẫm nghĩ sao mấy chục năm sống với nó khổ nhiều hay vui? Khổ nhiều hay vui đó. Mà cũng cảm ơn nó, nếu nó đem hạnh phúc cho con, giờ này con không thể nóng tăng đâu.
Giờ làm phiền.
Giờ này hai vợ chồng đang ngồi ở nhà đang ăn lẩu lương. Hiểu chưa? Đó. Bây giờ cái hạnh nhị xã là dị tượng của Bồ Tát Di Lặc, có 6 đứa bé, đứa móc tai, đứa móc mũi, đứa móc miệng mà ngài vẫn cười tỉnh bơ. Những đứa bé tượng trưng cho 6 đứa giặc ở mắt, giặc ở tai, giặc ở mũi, giặc ở lưỡi, giặc ở thân, ở ý, chúng nó cứ quấy phá hoài mà ngài vẫn thản nhiên cười một cách tự tại, vì ngài đã thực hiện được hạnh nhị xã. Sau này đó, con đi làm cho bà đó, bà chê làm gì dở quá vậy, là giặc đang ở tai. Nếu con làm chủ được cái lỗ tai thì con không giận cái bà già không làm này. Hiểu chưa? Nếu mà con để cái lỗ tai làm chủ của con đó thì con lại là bị khổ vì cái lời của bà già đó. Cho nên con thấy cái vô minh không? Cái lỗ tai là của con. Mà cái nhận thức từ cái lỗ tai khen chê là của con, mà con lại đi giận cái sự cảm giác của con. Đó là cái vọng tưởng. Mình ngu, mình tu là mình lấy lại cái quyền làm chủ của mình. Chúng ta thực hiện được hạnh từ bi xã không? Thí dụ nghe khen một câu vừa lỗ tai, lúc đó mắt sáng lên, mũi nở ra là đã mất bình thường. Còn nghe chê một tiếng liền tự ái đùng đùng giận lên là đã bị đứa giặc móc lỗ tai, làm cho mất bình tĩnh rồi. Còn những đứa giặc ở mắt, ở mũi, ở lưỡi cũng vậy. Chẳng hạn đi làm trưa về mệt, bụng nghĩ sẽ được một bữa cơm ngon, nhiều món ăn đặc sản. Nhưng bữa cơm trưa đó chỉ có lao ruột với nước tương, khi ăn nuốt không vô, mệt, lòng bực bội, muốn nổi sân lên. Như vậy, 6 căn tiếp xúc với 6 căn lúc nào cũng bị chi phối, làm chúng ta mất tự chủ. Còn Bồ Tát Di Lặc thì mặt tình căn tần giao tiếp nhau, không ngăn ngại, ngài tự nhiên cười hỉ hả. Vì vậy, tượng trưng ngài bằng ông già mập mạp bụng phệ, mặc áo phạch ngực, miệng cười tê tét, không có chút phiền hà bực bội. Khi 6 đứa giặc quấy phá mắt tai mũi lưỡi thân và ý, đó là ngài thực hành được hạnh hỷ xả. Có nhiều vị học đạo nói, thầy giải xả tôi cũng xả, đứa nào hồi trước làm tôi giận, nay tôi bỏ, tuy nói bỏ nhưng khi gặp lại trong lòng vẫn còn hầm hầm. Nói bỏ thì được, nhưng khi thực hành thì không làm được. Đúng không quý vị? Như vậy chỉ xả ngoài miệng mà chưa thật xả trong lòng. Chúng ta phải thật sự xả để khi gặp người gặp cảnh trái ngược, lòng vẫn an vui tự tại. Hình ảnh Bồ Tát Di Lặc và 6 đứa bé móc mắt, móc tai, móc miệng là nói lên cái hạnh thị xã thật sự, trong khi đối diện với những cái bức xúc mà vẫn an nhiên vui vẻ. Người xã được như vậy thì cuộc đời có gì mà khổ. Chúng ta ứng dụng được hạnh thị xã trong cuộc sống hàng ngày thì cuộc đời thật vui tươi hạnh phúc. Ngược lại, người câu mong cố chấp, chuyện gì cũng muốn ăn thua, lúc nào cũng trực sẵn để đối địch thì bao giờ được an ổn. Người ta nói nặng mình một câu, mình trả lại 2-3 câu. Người ta làm khổ mình một, mình trả lại tới 2-3 thì làm sao mình được an ổn. Người không có đức hỷ xả thì chính bản thân họ đã khổ, mà còn khổm lây cho vợ chồng con cái nữa. Sống gần người hay câu mong cố chấp, chúng ta cảm thấy không thoải mái, không vui. Còn ở gần người có tâm hỷ xả, chuyện gì cũng quan hỷ bỏ qua, chúng ta thấy rất thoải mái vui vẻ. Ở đây quý vị thấy người trong làng mà những người nào được bạn bè đến thân á, là quý vị thấy rõ. Như bây giờ chú Tư, chú đóng cửa quán cà phê với chú bao lâu rồi, tháng rưỡi hả? Phải không? Rồi chú còn giới thiệu cho chú Cảnh, đi qua quán cà phê của ai? Hả?
Khổ.
Chuyện khổ, phải không? Mà sao ông không đi vậy? Ngăn mặt trời. Quý vị thấy không? Tại vì nó chú tươi, chú cười hoài à, phải không? Và ông thiệt khổ từ ngày ông Mary tới giờ ông mặt ông sầu héo. Cũng như lâu dài con hiểu tại sao lúc này con yếu không? Cái ngày mà hai họ tiếp hợp để quán cà phê để ăn không? Giờ chú Tư chú chính là người nhận ra cái đó mà. Bữa từ giờ bữa chú Tư có hơi bị khó nói không? Chú hỏi sư phụ thầy khen con vàng là to con bự tướng này kia. Tôi cứ hỏi ông thầy không? Vậy chứ từ ngày có lập vàng vô là có đỡ gì không? Ông nói không có đỡ gì, ông yếu xìu à. Tôi hỏi thầy biết tại sao, ông nói không biết, mà thấy tướng này ngon lắm. Nhưng mà sao yếu xìu à? Tôi qua tôi hỏi chú Tư. Chú Tư nó tại mới lấy vợ yếu sao? Chú Tư còn nói thêm nữa. Ông yếu mà còn người xưa, ông thiệt khổ lắm, nghèo xã hội chưa lấy vợ lắm, lợi hoạt bát. Bây giờ là như là rù, như gà mở cửa mã. Chú Tư có nói không? Có.
Mở cửa mã là ta kéo
đi đại
đồng
kéo mã. Còn, ông bị bả kéo cái thằng kia mở cửa mã luôn đấy. Tôi ra là già không biết. Tôi biết quán cà chúng ta tu là để cùng vui cho chính mình, cho mọi người xung quanh. Tu hạnh từ bi, nếu gặp người khổ thì sẵn sàng cứu giúp, là đem buồn vui đến cho người. Người vui chúng ta cũng nhẹ nhàng vui theo. Hạnh hỷ xả cũng vậy, thì người làm phiền nhiễu mình, nhưng mình quan hỷ bỏ qua trong cao có bực bội, mình vui họ không làm sao phiền nhiễu mình được. Như vậy hai hạnh từ bi hỷ xả là hai hạnh của người xuất gia và chuẩn bị bước vào con đường là một cái người trụ tử của Như Lai. Con nhớ kỹ lời của thầy, từ bi và hỷ xả là cái hạnh mà đem lại an vui hạnh phúc cho mình và cho người, chẳng những cho bản thân mình, cho gia đình mình, mà cho tất cả chúng sanh nữa. Thế nên Phật tử chúng ta tu luôn luôn phải học hạnh từ bi và hỷ xả. Nhưng quý vị có chịu học đâu? Nếu có từ bi thì từ bi giới hạn, có chiều hướng ái kiến, hoặc có hỷ xả thì chúng ta xả chừng mực, chỉ xả với con cháu thôi, chứ người hoài thì không xả. Con cháu làm gì phiền giận một lát rồi bỏ, nhưng người hoài làm điều gì biết lầm thì nhớ hoài không quên. Như vậy chỉ xả có một chút thôi, chứ không có xả nhiều. Chúng ta học Phật phải làm sao ngay trong đời này, bản thân chúng ta là những con người hạnh phúc, rồi chúng ta đem hạnh phúc cho mọi người. Ngay bản thân một vị tu sĩ tỳ kheo sa di không có quan hỷ thì không đem niềm vui cho những người khác. Thật sự đó quý vị thấy đó, sư phụ cũng có những lúc thì hiện dạng đệ tử, nhưng mà sư phụ hầu như là cười nhiều hơn buồn, phải không? Sư phụ vui nhiều hơn. Mà quý vị thấy, mặc dù sư phụ la, sư phụ chửi vậy đó, nhưng mà hình như Phật tử không có giận thầy. Mà đem lên vàng ra móc đủ thứ chuyện mà cũng không giận nữa. như bữa qua mình đó, phải không? Luôn nghe cái chuyện thầy kể lên vàng không? Nói đã lừ, tại vì có người tôi hỏi tôi hỏi làm vàng đâu rồi, mà sao nghe nói làm vàng có mặt ở đây rồi mà không thấy để mà có mặt ở đây. Thì lúc đó chú Tư chú mới nói là em của làm vàng đã đón làm vàng về nhà, có không chú Tư? Em làm vàng đã đón làm vàng đi về nhà rồi, cho nên anh em gặp nhau là thân tình để tâm sự. Thì chút xíu nữa có người mới nói thầy, chú Tư này chú không nắm rõ gì hết á, em lâm già không có đón mà có cái bà nào đón. Cái chú nói đừng, tôi nghe là rõ ràng là tiểu tư nói với tôi là em trai Lâm Vàng đó, hồi nãy rồi Lâm Vàng có dẫn cái em trai nhỏ con vô có không? À, con thì bự dần dần mà nói gì xíu à, dẫn vô chào cái mặt thầy giám. Cái tôi là lúc nào tôi cũng hiểu lập trường đó. Cái xíu nữa tôi thấy chú đi ra nữa, cái người nó không phải là nó mất đi không chuyện chứ mà chưa một chiếc lên làm gì. Tôi nói là nhờ ông cao chỉnh dùng cái đèn gì chỗ đó là cái người cao thì ổng tại bỏ quên bộ đồ ở nhà của bà đó. Thành ra hồi hôm là vậy mà giờ mới về lấy cái bộ đồ đó. Rồi tôi hỏi cái bộ đó có chồng hay không chồng, bây giờ không có chồng mới có chuyện chứ. Thành ra tôi cũng tưởng là nó giỡn. Cho nên là khi mà Lâm Vàng vào tôi mới hỏi tôi nói đó, tại sao bà bỏ quên bộ đồ ở nhà đó. Thì bà nói thôi bà có tịch cho bà đứa này, con nói cho thầy biết con cái Lâm Vàng rất là bản thân chứ không có gì, tại cả bỏ quên thôi. Thầy mới nói tôi nói vậy thôi chứ tôi không biết tự tôi khai nha, tôi chỉ biết là em có Lâm Vàng chở Lâm Vàng, vẫn không phải con đón chứ phải trả đón.
Đi lấy bộ đồ về,
lấy
đồ
ở
đâu
mặc
lấy về.
Ngủ không quên bộ đồ. Vui. Mà tôi nói là cứu bộ ông này, tôi tính không nghe, tôi nói là em Lâm Vàng đó. Còn cái chuyện bà nào có ra bà đó là tự bà khai tôi không biết. Tôi chỉ biết là anh em Lâm Vàng đó. Cứu bộ đó. Bữa nay được tính có nghe không vậy? Chưa bỏ lên. Bữa nay không nghe nhưng mà mai mốt sẽ nghe. Hả?
Bữa nay chú Năm Vàng né quá trời.
Né hả? Thấy chú né.
Ông né nó né vô tới nhà bếp luôn á. Ông nhắc vô tới nhà bếp nó ngồi.
Không mà tại vì thầy chọc chọc thì thôi đi. Tôi đâu có biết bà đó bà nào. Tự nhiên bà đứng thầy đừng có hiểu lầm. Con quen Lâm Vàng lâu lắm rồi cho nên nghe Lâm Vàng qua con lấy xe con đón. Tôi nói ủa thế là bà đón chứ không phải là em Lâm Vàng đón hả? Không, tại vì tôi kiếm là mỗi lần tôi kiếm Lâm Vàng rồi có người nói cảm còn về lấy bộ đồ bỏ quên. Tôi hỏi bỏ quên nhà của em ổng hả? Nó không phải, bỏ quên với nhà cái bà kia. Người tôi hỏi bà kia là chạy xong nhà chồng bỏ lên nó chạy bỏ cái chồng đâu mà đem. Bởi nhiêu đó là ngày này Lâm Vàng còn yếu nữa. Không, nhưng mà bữa nay thầy có live stream mà thầy cũng quên thâu luôn nữa. Con có thâu hết, con có thâu đi. Nhớ bỏ lên để thầy, con bỏ lên rớt bát để thầy lấy cái này uống đó. Pháp hay mà, bữa nay tôi giảng pháp hay không quý vị? Hay lắm. Con quên thâu. Nhưng mà con có thâu đó.
Con
nhớ thâu và con bỏ lên rớt bát nhìn cho thầy. Cho nên chúng ta hy sinh một thời kim địa tạng để giảng này được không quý vị? Địa tạng thì tụng hoài nó cũng vậy, nay tụng hai lần, thấy không? Bữa nay ông này là cái ông duy nhất đó mà tụi con nghĩ là thầy đã tưới nước tưới phân như vậy mà đừng có lên cỏ. Tôi bị mấy đám chứ tôi sợ quá rồi. Chị này tưới phân tưới nước rất là kỹ mà đừng để khí tha mắt nghe cỏ, mà lên cỏ là chết á. Lên qua và thọ đàng hoàng nghe. Như vậy chỉ xả có một chút thôi chứ không có xả nhiều. Chúng ta học Phật Pháp phải làm sao ngay trong đời này bản thân chúng ta là những con người hạnh phúc. Rồi đem hạnh phúc của mình để mà chia sẻ cho hạnh phúc những người xung quanh. Đó là tu. Chứ không phải tu là cho trong gia đình hữu sự hoặc tai nạn khổ sở quá là đến chùa dân hương, dân qua, hối lộ, cúng dường cho Phật, cầu Phật độ cho qua tai nạn khỏi. Tai nạn qua khỏi rồi ăn chay hoặc xuống tóc trả lễ. Quý vị có cầu nguyện vậy không? Xuống cấp có lợi ích gì cho người? Đợi tai nạn mới chịu tu. Khi tai nạn qua rồi tu trả nợ xong thì đâu vào đó. Tu này gọi là tu hơi thở. Người thực tu mới là thực hành hạnh từ bi hỷ xả, mới được an vui hạnh phúc cho bản thân mình và giúp mọi người được an vui hạnh phúc. ngược lại tu kiểu hời hợt như vừa kể, chẳng những không được an vui hạnh phúc, mà càng đi chùa càng tu phiền não càng nhiều. Đi chùa mà phiền não nhiều là tại sao? Tại mình chấp nhất nhiều quá. Chẳng hạn có một Phật tử khá giả đến chùa, trước thầy trụ trì mời uống trà, mình tới sau này lúc thầy bận quên mời mình uống nước. Hôm đó đi chùa về buồn cách thầy tu mà trọng nhà giàu khiến nhà nghèo. Lại một buổi tối đến chùa tụng kinh sám hối, các đứa trẻ nó tới trước, nó đứng trước, mình đi sau đứng sau, về nhà cũng trách mấy đứa nhỏ đi chùa không biết đạo lý gì cả, không biết kính lão đất đỏ, tụng kinh đám dám đứng trước mấy bà già đủ thứ chuyện. Đi chùa mà cái gì cũng chấp, cái gì cũng phiền chấp. Đi chùa như vậy thì càng đi chùa càng phiền não. Thế nên biết người tu là phải tập cái hạnh từ bi và hỷ xả đầu tiên. Bỏ hết không cái gì quan trọng, cái thân của quý vị rồi cũng phải xả bỏ. Nơi thân chúng ta có hai phần xả, một phần là xả ngoại tài, hai là xả nội tài. Nhớ kỹ, tiền bạc là ngoại tài, mà cái thân tứ đại chúng ta là nội tài. Xả ngoại tài là đem tiền bạc tài sản của mình sẵn lòng giúp cho mọi người nghèo khổ, không cần họ biết ơn hay đền ơn, hoặc đem tài sản hiến vào quỹ công ích làm lợi cho nhiều người, không mong cầu lợi lộc cho mình. Xã hội xã nội tài hy sinh thân mình để cứu cho người hết khổ, phục vụ cho chúng sanh là xã nội tài. Việc này chúng ta có thể làm chùi cầu, quét chùa giúp cho các người trong làng chưa là xã nội tài. Việc này hơi khó làm, nên ở đây tôi chỉ nói lướt qua mà đặt nặng phần xã kiến chấp ở nội tâm. Cái này ai cũng làm được, không tổn hại tiền của, không tổn hại thân thể. Nếu thực hiện là có kết quả liền, được nhẹ nhàng, an vui, tự tại ngay trong lúc đó. Còn nội tài thì tùy, ai tu cao thì xã cao, ai tu thấp thì xã thấp, không bắt buộc. Người chân thật tu hành dù là cư sĩ hay xuất gia, biết ứng dụng hạnh tu của Phật, mà chúng ta cứ xả cái tiền bạc tốt, nhưng mà chúng ta không xả phiền não thì chúng ta vẫn khổ, mà quý vị đồng ý không? Có người họ cúng dường rất là nhiều nhưng mà khổ vẫn là khổ, vì họ chỉ xả cái ngoại tài, họ không xả cái nội tâm. Nhớ kỹ, chúng ta dạy, chúng ta rất là dạy, giống như chúng ta cứ lấy cái nhỏ mà bỏ cái lớn không? Quý vị thấy không? Người tôi đã giảng bên kia, ăn là chúng ta hầu như là cái ăn, cái uống và cái thở. Cái thở là quan trọng nhất, mà chúng ta suốt ngày chỉ nói về cái ăn. Không ăn một ngày cũng không chết, một tuần không chết. Không uống thì hai ngày cũng không chết, mà không thở là một tiếng là chết rồi, 5 phút là chết rồi. Cho nên chúng sanh bỏ việc là lớn mà lo việc nhỏ. Rồi chúng ta vào chùa đây, chúng ta cái việc lớn mà giặt sạch, mà thiện tâm có đồng ý không? Mà rồi họ hơn thua nhau gì những cái này cái kia không? Tức là họ bỏ cái chuyện lớn mà lo chuyện nhỏ không? Đó là những cái mà chúng ta phải nhìn để ý. Người chân thật tu hành dù là cư sĩ hay xuất gia, biết ứng dụng hạnh tu của Phật dạy qua hình ảnh của chư Bồ Tát mà chúng ta kính lễ, là nhớ đến công hạnh của các ngài để thực hành theo, như thời là lễ kính Quan Âm Bồ Tát là hướng theo ngài để làm cái hạnh từ bi. Vì người khổ đau nên tình thương đến giúp cho người được an vui, chứ không phải lại ngài để ngài cầm dinh liễu đứa cam lồ lên để ngài rước cho mình hết khổ. Thờ lại như thế, nãy thầy nói kêu là mê tín. Con thấy Đức Quan Âm đứng đó là biểu tượng cho cái lòng từ bi và cái hạnh nhẫn nhục. Cho nên con phải biết không phải là con ra con sinh, xin ngài rước nước lên đảnh của mình là mình, là cái đó là mê tín. Thờ lại như thế là mới tính, thờ lại ngày Bồ Tát Di Lặc cũng vậy, chúng ta hướng theo ngài để học hành hỷ xả, để không còn cố chấp phiền hận mà sống vui vẻ với mọi người. Hôm nay thầy nhắc nhở quý vị học theo hạnh từ bi qua hình ảnh Bồ Tát Quan Âm, học hạnh hỷ xả qua hạnh của Bồ Tát Di Lặc. Hai hạnh này dự tu sĩ sắp vào cửa chùa thực hành được gần 2 phần thì quý vị cũng bớt khổ nhiều rồi. Nếu thực hiện được 5 phần thì đã là tiểu thắng chứ không phải thường. Nếu thực hiện trọn vẹn thì chính là Bồ Tát lớn rồi. Chúng ta còn đang tu, thực hiện được từ 2 đến 5 phần là quá hay rồi. Thầy không bắt buộc con phải thực hành hết 100%, nhưng mà người tu sĩ nào mà thực hành được 5 phần là tụi con thấy đem an vui cho mình và trong làng này nhiều lắm. Quý vị có đồng ý không? Không thể nào đòi hỏi 100% được. Được 5 phần là quá hay rồi. Cái hay này không phải Phật ban thưởng cho chúng ta hết khổ, mà chính chúng ta thực hành theo những hạnh của Phật giải qua hình tượng của chư Phật mà chúng ta đang thờ. Như vậy, ngày hôm nay là những lời khai thị của sư phụ đến với thiện quan, để nếu con nhận được những lời khai thị này, con về nghe lại cái bài giảng này, để rồi nhân cái lễ xuất gia con ngày mai. Cái bài pháp này nó đem lợi cho rất nhiều những người đang tu, những người sẽ tu, những người đang tu, thì thầy hồi hướng cho con đi suốt cuộc đời của một vị tùy theo Đức Phật, làm hạnh phục vụ chúng sanh, và cuối cùng con sẽ trở thành Đức Phật trong tương lai mà không thối chuyển trên con đường tu hành khi gặp những phiền não trong cái làng này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư phụ chưa có dành thời giờ giảng, hồi sáng tới giờ là 3 bài pháp. Bài pháp này hơn 2 tiếng mấy, phải không? Là vì con đó, vì thầy muốn con nghe những lời thầy dạy của thầy, để con phục vụ cho các bạn tu, để phục vụ chứ không phải tu để lên được làm anh trên người trước là hoàn toàn sai nha. Đó thì ngày mai 9 giờ sáng, ngày mai buổi sáng ngày thứ hai chúng ta diễn tụng Lăng Nghiêm đúng như giờ. Thật ra sư phụ bỏ một thời điểm tạm thì phải bù lại một thời khác. Tôi nghĩ tụi con cũng an lạc bình thường hơn, mà nó mở mang trí huệ nhiều hơn, đúng không? Đó. Rồi cái bài pháp này đó, nếu chúng ta bỏ cái bài kinh Địa Tạng thì người ta không có nghe, tại vì nó có sẵn. Nhưng cái bài pháp này đó, họ biết là tôi giảng cho ông Thiện Quang và xin chú ngày mai có cái tên mới, thì mỗi lần tôi nhắc là cái bài này là cái bài mà tôi sẽ được cái chủ đề cái bài pháp khai thị cho tên Sa Di Thích Đệ gì ngày mai tôi cho tên thì để vô, hiểu chưa? Thì họ cứ nhắc như vậy, họ nhắc như vậy do con xuất gia mà sư phụ giảng cái bài pháp này, biết bao nhiêu người họ được từ bi hỷ xả và họ hết khổ, thì con được trước. Chúng ta hồi hướng nha. Thì 8 giờ hôm ngày mai cũng là nghiêm, vẫn là 6 giờ tới 7 giờ. Rồi buổi sáng thầy cũng nói chuyện một chút cho tới 8 giờ sáng.
6 giờ chính điện hay là
chính điện. Lý do là xuất gia hai người. Ông này là luôn và cái cô gì ở trên New York City. Cô là xuất gia giao viên 49 ngày. New York. New York. Rồi, ngày mai là vợ Phật đạo đến đây mấy giờ?
8:45.
Sáng á? Ồ, hay quá. Dạ, vợ Phật đạo là con biết chú Phật đạo là cái người, một trong những đệ tử mà đầu tiên của thầy ở bên New Jersey mà ông đến tổ đình đó. Lâu lắm.
45 đợi em một.
Này mày đón đi rồi 9 giờ là đón ở đây là có cái lễ xuất gia ở ngay trên địa, rồi sau lễ xuất gia đó kéo dài khoảng thầy nghĩ là cũng cả tiếng đồng hồ, rồi sau đó lễ xuất gia truyền giới xong đó là 10 giờ, rồi chúng ta kéo vô qua cái chỗ mà ở chỗ Địa Tạng để chúng ta làm lễ nhập tháp Địa Tạng ngày mai
10 giờ.
Ban nhà bếp chuẩn bị để nhập tháp đó 10 giờ tại phòng cúng cơm rồi cúng kinh nữa, thì chúng ta ngày mai chúng ta sẽ tụng Địa Tạng ở bên tháp Địa Tạng để nhằm lễ nhập tháp cho mấy hương linh là phải không? Đó, mà sau khi chúng ta ngồi trai xong đó, cúng Địa Tạng xong thì nghĩ cũng phải 12 giờ. Rồi sau đó chúng ta ngồi trai, rồi sau đó đó mát một chút chiều đó là khoảng 3 giờ chúng ta có một cái thời cúng ở bên miễu tướng, mà cũng kinh bên miễu tướng nha. Đó, con xin hỏi cái gì con? Cho nó pháp danh đã có giấy chưa? Có mình có cái phiếu của quý vị đây không? Con còn ngủ đây rồi con về liền giờ. Con ngủ đây thì để sáng mai cô Diệu Thiện viết cái phiếu đi cho em bé đàng hoàng. Em viết con có cái phiếu đây không?
Phiếu ai có vậy?
Có cái phiếu quý vị không? Có giấy điện không? Để đâu?
Con nghĩ là bên chính điện.
Bên chính điện hả? Thôi giờ sáng mai đi, sáng mai rồi thầy làm lễ luôn cho nó chính thức luôn rồi, phát cái giấy luôn. Cái gì con? Thầy nghỉ buổi sáng đi, nó ngủ đi, nó tụng nó nghe chứ nó không tụng đâu. Thì là 9 giờ lên trên đó là thầy làm giấy tờ truyền giới một lượt luôn. Thầy cắt cho nó cái giấy luôn. Hồi nãy thầy nghĩ là nó đã gần 13 tuổi rồi đó. Thành ra nãy Thiện Quang có giải thích cho nó ok, nó nhận giữ năm giới á. Thì như vậy là nó đã giữ giới rồi. Nha. Mà chưa gì ông chưa xuất gia mà ông đã ngồi giải thích năm giới cho cái đứa bé đó là ông có duyên rồi đó, nhưng ông có khả năng tiếng Anh nữa, tương lai là cần những người như ông đó nha. Dạ. Có tệ hỏi cái gì? Không có hình mẹ con gửi cho ai. Đưa tại đây hả? Dạ, thì để trong đó phải có nó với sư phụ, nếu đã đưa sư phụ đã đọc trong đó thì phải có nó chứ tại sao lại. Nếu đưa sư phụ thường thường đó, thầy đã làm lễ tụng kinh thì phải có đưa vô để coi nào ở đâu. Có hình thì khi khi đọc xong là thầy để trên đó là những người đây phải đưa vô thôi, chứ thầy là chỉ làm lễ xong là thầy thì phải lục coi làm sao để coi. Không có để lên trên đó, không đưa lên nữa, tại vì người nào là lãnh nhiệm vụ mà để bỏ lên trên đó là phải có người với sư phụ đọc là xong sư phụ. Để lại ngay trên đó là thường thường là có nhiều thiện biết mà. Vì cái sách mà lễ xong rồi mà có hình đó là họ phải. Thì bây giờ nếu là computer thì dùng cái hình nó chuyển qua rồi in ra thôi, rồi bỏ lại thôi, thì ngày mai là đưa vô thôi chứ làm sao. Kêu gia đình chụp, scan bỏ lên chụp ra, lấy máy chụp rồi rửa ra được hả? Mình làm sao? Đưa cái hình đó, lấy cái iPhone chụp, scan ra luôn rồi ra in luôn, in, chúng sẽ làm cho con cái khung luôn. Thầy nghĩ là thế này nè, tại trong những lần về của thầy đó, nhưng mà cái sớ đó, đó mà lúc đó con gửi mà lúc đó có mặt con đó mà phải không? Chứ phụ tụng xong rồi đó là nhiều khi cái đó những người thấy cái chồng lên là mấy cái người mà sao họ không để ý, tại vì họ cứ dồn. Chứ còn nếu mà cầm lúc đó có một người phụ trách về cái đó là thường thường kiểm mấy cái đó, tại vì đa số mà làm cái khung sẵn thì nó không bị bức trách mà. Kẹp theo cái sớ đó thì có nhiều người khi sư phụ đọc xong thì đỡ lên đó, người ta lại chồng. Dạ, trên mấy tờ sớ mà hình là hình riêng chứ chưa có khung nhẹ theo. Dạ. Thì bây giờ sau này chúng ta phải để ý cái đó và chúng ta làm lại cho ngày mai nghe con nói chú Bình chú làm cho, làm trước khi 10 giờ. Là con gặp chú Bình nè, chú làm cho trước 10 giờ, chú scan ra cho, chú in ra luôn. Thời đó nghiêm. Rồi mình là con nhớ ghi cái tên tuổi của cụ luôn làm trong cái hình á, bắt cái tên ngày sinh ngày mất luôn, mất danh luôn. Thì chắc như ngày mai sư phụ là làm luôn để đưa vô luôn rồi. Tụng kinh xong đó là đưa cúng cơm xong là đưa lên cái đó để lên luôn. Thì nó như vậy là có nhiều cái đó là tại vì ở đây thì không biết ai thích khe cái đó, nhưng mà bên kia nó có một cái sĩ tu sĩ thích khe cái đó. Ở bên đây ai thích khe vậy? Sớ cũng không có đốt bây giờ đâu. Tất cả cái sớ nó gồm khi chờ có người giảng sanh sẽ cũng có đốt rồi. Chị đó Phước.
Sư phụ bây giờ đó, mình có làm cái chương trình mà để nhận pháp với sư phụ.
Dạ.
Có cái đơn mình điền cho hết chi tiết cái người, cái hương linh đó, ngày sanh, ngày mất, rồi thân nhân liên lạc để mà bỏ vô cái database đó.
Cái con phải điền một cái mẫu đi bảo tệ. Lý do cái mẫu đó là đơn xin nhập tháp nó có tên tuổi của má con, tên tuổi con, rồi ngày tháng tháng dỗ. Tại đây cái ô tô chưa, ông chưa xí chú này, ông dùng cái database là ông ô tô ông kiểm soát. Con không nhớ đến dỗ là tự động nó kích ốp lên. Tới ngày mai ngày chẳng hạn như bao nhiêu đám, cứ tới ngày tới ngày, dù con không có cúng đây cũng phải cúng. Nếu đây là có những người họ thở đây đó, mình cúng, mình livestream rồi mình gửi cho họ biết là mình có cúng cho thân nhân họ. Cái chương trình bây giờ là nó đi như vậy đó, là automatic, là tụi con phải điền một cái sớ, coi như là cái mẫu đơn để mà xin nhập vào cái số phone, điện thoại, rồi trong cái ngày chết là chúng tôi automatic cái computer nó lên chẳng hạn đúng cái ngày này mà người nào chết ngày này nó sẽ pop up lên, là mình lấy ra là chúng tôi sẽ làm lễ, là chúng tự động chúng ta trong làng cúng cái nhà, chứ không phải là chờ thân nhân cúng. Nhưng mà trước khi mình cúng đó, mình có thông báo cho cái người ở xa biết là ngày mai ngày đám giỗ của ba cô hay là má cô, đó là chương trình bây giờ đang làm, thì có chú Bình ở đây. Đó là đi vào data B hết. Cái mẫu đó cái gì đó cô?
Dạ, cái này cầu siêu chỉ là ngày mai chị muốn xin đám dỗ ở trên nó.
Thì ngày mai đó mình lấy cái mẫu mà giao tháp luôn của cô cho bảo tệ luôn. Khi mà làm cái hình đó, con cũng lấy cái mẫu luôn để mình chung computer luôn hết. Ở đây có những người mà họ gửi sớ mà không có hình luôn, họ không có ngày tháng chết luôn, chúng tôi cũng phải làm có người gửi hơi chết bệnh tử là 5 người, chúng tôi cũng phải làm một cái bài vị 5 người rồi để mà làm vô luôn. Cái gì đó mình
ngày mai 8 giờ thì tại tính điện làm cái 9 giờ
là tôi làm lễ xuất gia cho ông này chánh thức với cái cô này, tôi giao duyên với quy y cho ông bé này là khoảng chừng nửa tiếng này.
6 giờ
những tụng lên nghiêm ở đây, 6 giờ những lặng lên nghiêm ở đây, chỉ khi tôi truyền giới là tôi muốn truyền giới bên kia. 6 giờ vẫn lặng nghiêm ở đây nha. Lăng nghiêm bên kia rồi quýnh mỏ lớn rồi, tụi con có ai đến mỏ lớn không? Thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Tụi chưa tới đây đi, tất nhiên ít người tụi đây đi. Rồi khi mà qua bển thì truyền giới trước cho đại trước chức điện. Chú ơi, cũng kinh ra. Nhưng mà bên đó là 9 giờ. Ăn sáng xong rồi có qua đó. 10 giờ là tháp địa tạng. 3 giờ tại miếu ông tướng. 3 giờ là miếu ông tư. Rồi chúng ta hồi hướng. Rồi gặp lại lúc đây 6 giờ sáng mai. Quyền đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Rồi chúng ta về nghỉ bây giờ.